trân trọng giới thiệu pháp thoại tập 85 giảng giải bộ luận niệm Phật thập yếu, thuyết giảng tại Pháp hội Địa Tạng ngày 26 tháng 5 năm 2022, chủ giảng Đại đức Thích Đều Thịnh.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu. Hôm nay chúng ta học sang mục B, lược đàm về sân phiền não. Mục này thì nói về cái sự sân hận của con người chúng ta sẽ thiêu đốt cái rừng công đức như thế nào. Cho nên tiết 37 này tổ lấy nhan đề là phương pháp đối trị sân, phương pháp đối trị sân, tức là phương pháp đối trị với tâm sân giận đó, nóng giận đó các quý vị. Ở trong phần chính văn chúng ta thấy tổ dạy như thế này: trong các phiền não duy có sân hận tướng trạng rất thô bạo, phá hoại hành giả mạnh mẽ nhất. Tổ nói là trong tất cả các phiền não, phiền não thì nó có gì, có rất nhiều phiền não đó. Trong duy thức học nói là có tùy phiền não, và tùy phiền não lại có những gì, những phiền não nhỏ nhỏ như là sân nhuế, như là giận dữ, như là nóng nảy, vân vân. Thì ở đây tổ nói là về cái phiền não, trong cái tùy phiền não này thì sân giận là cái tướng trạng rất là thô, tức là gì, nó rất là to, nó phù, nó ra bên ngoài, mọi người sẽ nhìn thấy rất dễ. Chúng ta thấy lúc người sân là sao? Đá thúng đụng nia đúng không? Mặt mũi thì đỏ phừng phừng. Người có tướng trạng sân nên chúng ta biết ngay. Cái thứ nhất là người mà không kiềm chế được thì là chay tay chân cũng động đậy. Tức là ví dụ như đá thúng đụng nia, đập bàn, đập ghế, hoặc là thậm chí là gậy gộc đánh người, chân tay đánh người, đó là tướng trạng gì của sân về thân. Còn về tâm thì lúc đó chúng ta biết rằng như là một ngọn lửa dữ đang thiêu đốt ở trong tâm can họ, cho nên nó thể hiện lên nét mặt là gì, là đỏ phừng phừng ra và buông ra những cái lời nói gì thô tháo, thậm chí là những lời nói tục tĩu, những lời nói có thể nói là gì, là mất kiểm soát. Đấy, cái lúc cái tướng trạng của sân là nó như thế. Cho nên đây mới gọi là gì? Nó thô tháo. Nó thô, nó phù. Khiến cho gì? Phá hoại công đức của hành giả. Hành giả tức là người tu chúng ta gì? Một cách mạnh mẽ nhất. Nên người xưa đã bảo: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Câu này có nghĩa khi khởi một niệm giận hờn, tức đã mở muôn ngàn cửa chướng ngại vậy. Cái này tổ dẫn là người xưa dạy như thế. Nhưng người xưa đây là ai? Người xưa đây chính là Đức Phật. Đức Phật dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm. Câu này chính là trích ở trong kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà tổ ở đây tổ lại viết là người xưa bảo. Và người xưa ở đây thì Đức Phật đã thiền nhập Niết Bàn rồi, cho nên vẫn có thể gì nói là người xưa. À, nhưng đúng ra thì đây là câu này là trích ở trong kinh Lăng Nghiêm. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn là chướng môn khai. Miền Nam thì là bá vạn. À, nhưng là thứ bách đó. Bách tức là trăm đó. Bách tức là trăm. À, tức là một niệm tâm sân vừa khởi lên đó, thì trăm nghìn, bách vạn tức là trăm nghìn nữa gì, cái cửa chướng ngại tự nhiên nó mở ra. Đó, nó mở ra. Cho nên các Phật tử chúng ta mà có muốn sân với ai đó thì phải suy nghĩ cho nó kỹ nhé. À, khi mà sân tâm nổi lên là suy nghĩ cho nó kỹ. Vì khi mình mà để cho sân tâm nó khởi ra ngoài thì trăm nghìn cái cửa, cánh cửa chướng ngại nó mở toang ra để nó đoán gì? Nó đoán cái quân giặc phiền não vào đấy. Bây giờ chúng ta sân lên mà giết người thì chuẩn bị gì? Chuẩn bị công an bắt, tòa án gì? Tòa án xử và nặng thì tử hình. Vừa vừa hơn nữa thì chung thân. Còn vừa vừa hơn nữa thì cũng vài chục năm ở trong tù. Năm nay 60 tuổi rồi mà đi tù cho 60 năm nữa thì không biết còn ra tù được không? Đúng không? À, cho nên nghĩ đến đó mày mới sợ mà không? Chớ có để cho sân tâm nó gì? À, nó lấn át cái lý trí, cái lòng từ bi và cái đức tính ấy, nhẫn nhục và thiện lành của mình đó. Cho nên mỗi khi nguyên nhân khiến cho mình sân si á, khiến cho tâm sân nó nổi lên nó có nhiều lắm các quý vị. Thậm chí cũng chỉ là một câu nói đùa nhau thôi, từ một câu nói đùa nhau á, không hiểu nhau, thành gì? Thành to tiếng với nhau, thành cãi nhau, thành đánh nhau, thậm chí thành giết nhau đó. Rồi chúng ta thấy ở trên TV hay là trên mạng xã hội có những cái va chạm cái xe máy thôi. Ai muốn va chạm với nhau đâu. Đi trên đường không ai va chạm thôi. Xuống mỗi người một lời. Người nào cũng cho là mình đúng. Thành cãi nhau thành đánh nhau. Cuối cùng đuổi nhau là vác nhau, đâm chết nhau ở ngoài đường. Cũng chỉ vì một cái va chạm xe máy rất là nhỏ. Nó hỏng vỡ cái yếm xe thì nó triệu bạc, 2 triệu bạc là cùng chứ bao nhiêu. Đúng không? Cuối cùng là gì? Dẫn đến án mạng. Mà đã dẫn đến án mạng thì không thể thoát được cái tù tội do pháp luật quy định rồi. Đó. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng cũng có những trường hợp hai người va chạm, đi xe máy ô tô va chạm vào nhau. Xong xuống thì hai bên thì nhìn bên đi ô tô thì xuống dựng cho người đi xe máy bị ngã thì chạy sang, cái việc đầu tiên là chạy xong rồi dựng xe máy. Còn cái người ngã xe máy đầu tiên chạy lên để đi sang xem cái ô tô xem hỏng có nhiều không. Thế là cuối cùng thì hai người bắt tay nhau và ôm nhau, thông cảm cho nhau và hai bên đã cùng đi. Chúng ta thấy cũng là một hành động. Nhưng mà hai người va chạm xe máy với nhau thì cãi nhau, đuổi nhau, chạy vào nhà dân, vác dao, đâm chết nhau. Còn ô tô và xe máy á, va chạm nhau thì lại có trường hợp là gì? Người lái ô tô chạy xuống đỡ xe máy, dựng xe máy dậy. Còn người xe máy lại dậy chạy sang á, ngó cái ô tô xem có hỏng nhiều không. À, hai người gặp nhau ở cái chỗ đồng cảm và chia sẻ với nhau. Cho nên hai người chạy sang bắt tay nhau và ôm nhau và cười với nhau và gì? Hai bên á, giảng hòa và cùng đi với nhau. Cũng là một hành động. Nhưng một hành động thì dẫn đến gì? Án mạng. Một hành động thì dẫn đến là hai bên hài hòa được với nhau, thông cảm cho nhau, chia sẻ với nhau. Đó. Cho nên người tu chúng ta thì nên học theo, trong hai cái trường hợp đó chúng ta nên học theo trường hợp nào? Một hay là hai? Cầm dao giết nhau hay là bắt tay nhau, ôm nhau và chia sẻ với nhau, phải phương án chia sẻ với nhau, bắt tay nhau chia sẻ với nhau, đồng cảm với nhau. Đó. Chúng ta không thể để cho sân tâm nó khống chế gì cái lý trí của mình, khống chế cái hành động của mình để đưa đến cái sự phạm tội ấy. Cho nên đấy, người tu chúng ta là tu ở chỗ nào? Tu ở ngay trong cuộc sống này, đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào ngay trong cuộc sống này. Thầy kể một cái câu chuyện đó cho chúng ta nghe, thì bây giờ chúng ta đem áp dụng vào gia đình chúng ta cũng vậy thôi. Vợ chồng con cái với nhau sống trong một gia đình, các cụ ngày xưa có câu nói gì? San sát như bát úp, đúng không? Chúng ta nghe thấy câu đó bao giờ chưa? Ở tại gia mà không nghe thấy câu đó thì còn phải học nhiều nhé. Ngày xưa các cụ thường hay nói đấy, san sát như bát úp, tức là ý các cụ nói là trong cuộc sống này, giữa con người với con người, cho dù yêu thương nhau đến đâu cũng không thể tránh khỏi những lúc va chạm nhỏ nhẹ trong cuộc sống. Và các cụ nói cái bát á, úp với nhau ở trong một cái chạm, cái bát là vật vô tri vô giác, đúng không? Mà thỉnh thoảng nó còn gì ạ? Nó còn gì? Nó còn xô sát, do con chuột nó chạy qua, hoặc là mà con chuột không chạy qua được trong chạm thì do gió, hay là do nó hơi động đậy một chút, hay là để lâu nó tự nhiên thì nó rơi loảng xoảng ở trong đó, mà trong khi đó không có cái gì ở trong đó cả. Con chuột cũng không, con rán cũng không. Vậy ý các cụ muốn nhắc nhở con người chúng ta thì cái bát úp ở trong chạn đấy, vô vật vô chi vô giác như vậy mà thỉnh thoảng nó còn xô sát với nhau, huống chi là chúng ta giữa con người với con người, giữa vợ với chồng, giữa mẹ chồng với nàng dâu, giữa bố mẹ với con cái, vân vân và vân vân. Cho nên có cái gì đó không nên không phải thì các cụ ngày xưa có câu rất hay là gì? Đóng cửa để đấm nhau à? Hay đóng cửa làm gì? Đóng cửa khẽ mà bảo nhau. Đấy, các cụ nói là đóng cửa lại khẽ mà bảo nhau, chứ không phải đóng cửa lại để mà đấm nhau nhá. Đấy, các cụ bảo đấy, không nên không phải thì đóng cửa mà bảo nhau, nhẹ nhàng như thế, trong nhà biết thôi. Đấy, đừng có để cho gì cái cọ nhau ầm ĩ lên, hàng xóm họ ra họ đứng bờ rào, họ thi nhau gì bên trái vài người, bên phải vài người, họ đứng bờ rào họ nghe xem vợ chồng người này cãi nhau như thế nào, tẩn nhau ra sao, vân vân. Như thế thì mất mặt cả vợ cả chồng. Cái lúc ấy, sân đó không kiềm chế được, nhưng hôm sau đi ra người ta nhìn mình, cứ đang nhìn mình bằng con mắt như người ngoài hành tinh mới đến thế giới này ấy. Có phải xấu hổ không? Có phải là khổ không? Đó, cho nên trong cuộc sống, nếu chúng ta nắm bắt được cái nguyên nhân của sự đau khổ nó xuất phát từ đâu, thì chúng ta thì khống chế nó, chế ngự nó và tiêu diệt nó ngay từ đó. Ví dụ đây, bài học này tổ dạy chúng ta thì cái phương pháp đối trị sân tâm khởi. Chúng ta nhận biết nó, cái đó là không hay, cái đó là dở rồi. Các cụ ngày xưa nói gì? Chồng thăng thì vợ lui, cái gì chồng thăng thì vợ lui, chồng lùi thì vợ tiến, cái gì gì đó. Đấy, ý muốn nói là gì? Khi mà chồng mà giận dữ mà trách mắng vợ con thì vợ con đừng có cãi lại, vợ con hãy yên lặng, hoặc là vợ con hãy nhẹ nhàng, vợ con thì lúc đó thì cứ tôn trọng chồng đi. Ông có sân được mãi không? Có nóng được mãi không? Ông cũng là con người, ngày xưa ông yêu thương mình quá mà, ông yêu thương mình rất nhiều mà. Bây giờ ông ấy sân ông thế thôi, bây giờ đừng có đổ dầu thêm lửa nữa, mà hãy lắng đi, lánh đi. Và ông ấy chửi xong rồi đấy thì tối về hay hôm sau thì nấu cơm cho ông ăn bữa cơm thật ngon là hết, có gì đâu mà, đúng không? Đấy, ví dụ ở ngoài đời ấy mà, vì ông thích uống rượu, ông mua chai rượu về cho ông là hết ngay ấy mà, kiểu thế. Hay là ông thích ăn cơm ngon nên nấu cho ông bữa cơm thật ngon thì ông vui vẻ ngay ấy mà, kiểu nó thế. Nhưng mà mua rượu mua ít thôi nha, đừng có mua nhiều, uống say ông lại tẩn cho tiếp. Làm cả lít về cho ông, uống say ông lại tẩn cho tiếp thì lại khổ thêm. Đó, kiểu thế. Chúng ta cũng phải gì, phải tỉnh táo và phải khéo léo. Không có lại bảo là về nghe thầy giảng thế thì về là ngay mấy hôm nữa hay là ngay tối nay về là đi làm cho ông cả lít rượu ông uống, ông khẩn khừ, ông say, ông lại tặng cho. Thế lại bảo là ai giảng thế, bảo thầy giảng thế thì chết toi đấy. Đấy, đấy là trong gì? Trong cuộc sống. Nếu các Phật tử chúng ta nắm bắt được, hiểu sâu được giáo lý của Đức Phật, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống, thì chắc chắn rằng khi người ta sân lên thì mình phải lún xuống. Khi thấy người ta tỉnh táo rồi, người ta vui vẻ rồi, người ta hoan hỉ rồi, thì mình mới nhẹ nhàng, mới nói với người ta. Anh ạ, lúc đó đừng nói gọi chồng là mày nhé. Lúc đó mà lại thấy vui vẻ rồi mà hôm qua mày nói tao như thế là không được. Nói trước mặt con cái như thế thì nó không sân thì nó cũng gì? Nó cũng sân lên và nó gì? Nó cho mấy củ đậu bay. Đúng không? Nó phải nhẹ nhàng. Đối trước mặt con cái phải tôn trọng. Coi như nhà phải có cái gì? Cái nóc. Ta là cái cột thì chồng phải là cái nóc. Cái cột với cái nóc phải kết hợp với nhau thì mới thành cái nhà. Cho nên lúc đó phải nhẹ nhàng. Anh ạ. Hoặc là để cái lúc mà không có con cái ở đó, nhẹ nhàng thôi. Anh ạ, hôm qua trước mặt con mà anh chửi anh mắng em như thế, em thấy là không nên. Vì sao? Vì trước mặt các con như thế mà anh mắng em, thì em nó sẽ nghĩ thế nào? Về bố nó sẽ nghĩ thế nào về mẹ nó? Và sau này anh có nghĩ đến cái hậu quả, các con bây giờ nó còn bé nhưng nó lớn lên 10, 15, 20 tuổi. Nó nhìn thấy cái cảnh như thế, rồi nó sẽ như thế nào? Đến lúc đó, vợ chồng nhà mình càng ngày thì càng lớn tuổi càng già đi. Con cái nó không học cái tốt mà nó học những cái xấu đó. Thì sau này vợ chồng chúng ta thì biết nương tựa vào ai? Trẻ cậy cha, già cậy con. Bây giờ mình không bảo ban nhau để sống cho tốt và dạy con cái, để làm tấm gương cho con cái, thì sau này chúng ta ân hận đấy anh ạ. Nhẹ nhàng thế thôi. Ông chồng nào mà chẳng úi rồi, lúc đó cho dù không xin lỗi vợ nhưng trong lòng là gì? Trong lòng thì có mà các cụ ngày xưa nói là gì? Mừng như mở cờ được người vợ, lấy được người vợ gì? Người vợ hiền, người vợ hiền, người vợ biết điều, người vợ biết cư xử, và người một đây mới là một cái người vợ thật sự. Cho dù xa xã hội đó, nhìn thấy cái các cô mắt xanh mỏ đỏ đẹp như nàng tiên cá đi chăng nữa cũng không bằng vợ mình. Vợ mình mặc dù già da nhăn tóc bạc nhưng vợ mình vẫn là số gì? Số 1. Cái gì cái thanh niên nói cái nắp carbon cái gì gì đấy hả? Còn là vợ mình là số 1. Nào, lúc đấy có mời anh ấy bỏ mình đi theo cô khác anh chả dám bỏ. Vì chả có cô nào hơn mình nữa cả. Đúng không? Đấy là một cách cư xử trong cuộc sống. Đại khái thế. Chắc là có người đang nêu dấu hỏi, thầy có phải là chúng con đâu mà thầy biết chồng con nó ghê lắm. Đúng không? Không sao. Ghê. Mà chúng ta lấy cái không ghê để đối trị cái gì? Cái ghê ấy dần dần cũng sẽ khuất phục được. Các cụ ngày xưa nói gì? Nước chảy thì cái gì mòn? Thì đá mòn. Chúng ta lấy cái tâm chân thành để xây dựng gia đình của chúng ta ngày một đầm ấm, một êm đẹp, một hạnh phúc hơn. Xin lỗi các quý vị chứ. Đấy, đấy chính là gì? Nước chảy đá mòn. Nếu mà chảy mãi vẫn không mòn nữa thì thôi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho nó gì? Cho nó yên thân. Đúng không? Xã hội này pháp luật có gì ạ? Có cửa mở chúng ta mà. Đạo đức cũng gì chấp nhận cái đó. Nếu mà gì nó vẫn nát rượu, nát chè rồi, cờ bạc, gái gú mà nói mãi dùng tất cả tấm lòng thành của chúng ta mà không cải đổi được, thì thôi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, đơn chấm chấm chấm. Tự suy nghĩ lấy, đúng không? Đó, không có lại bảo là thầy xúi dại. Nhưng mà đấy chính là gì? Giải thoát cho nhau. Khi mà gì? Hạnh phúc chúng ta không tìm được. Thì không thể để khổ như thế, khổ cả con cái được. Chúng ta thà chịu đau gì? Chịu đau một lúc, chịu đau một vài năm. để chúng ta nuôi dạy con cái cho nó thành người. Chứ để như thế cả đời á, nó vẫn như vậy thì nguy hiểm lắm. Đấy, đấy là trường hợp là gì? Mà dùng đức để cảm hóa, dùng tâm chân thành để cảm hóa, mà cảm thấy gì? Người ta không thay đổi, không cảm hóa được, thì thôi, giống như các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Đấy. Trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật cũng cho phép. Pháp luật thì đương nhiên quy định rõ trong gì? Luật hôn nhân gia đình rồi. Đó, đại khái thế. Đấy, đấy là những cái cách gì? Cư xử trong cuộc sống. Người học Phật chúng ta phải khác với người không học Phật. Người tu hành chúng ta khác với người không tu. Chính là ở những cái cư xử và những cái hành động có trí tuệ, có sự hiểu biết, sự cảm thông và sự chia sẻ, sự nhẫn nại ở trong đó. À, tôi nói nhẫn nại thôi chứ không dám nói đến nhẫn nhục đối với các quý vị. Nhẫn nại thôi, chịu đựng vì con cái, vì gia đình, vì sự nghiệp, vì hạnh phúc của gia đình chúng ta, người thân chúng ta, và góp phần để cho xã hội được bình yên và phát triển nữa. Trở lại bài, chúng ta đang thấy tổ dạy về một niệm mà sân tâm vừa khởi thì trăm vạn cái gì? Cái cửa chướng ngại gì? Nó tự mở ra. Chẳng hạn như lúc tổ lấy ví dụ này, chẳng hạn như lúc chúng ta đang niệm Phật, ta chợt tưởng đến người ngoài bạc ác, khắc nghiệt xấu xa, đối đãi với mình nhiều điều không tốt, hoặc nhớ việc người thân cận phản phúc gây rối làm khổ mình, liền buồn giận, bứt rứt không an. Từ nơi tâm trạng đó, miệng tuy yên niệm Phật nhưng lòng phiền muộn, vọng tưởng nổi lên. Có người bỏ sâu chuỗi thôi niệm xuống, nằm gác tay suy nghĩ vẩn vơ. Có người lại buồn tức đến quên ăn bỏ ngủ, muốn gặp ngay người đó la hét một hồi, hoặc tìm cách trả thù cho đã giận. Tâm niệm sân hận đó, nó phá hoại người tu đến như thế đấy. Đây là lời của tổ. Ngài giảng rộng thêm, Ngài lấy ví dụ là gì? Người đối với người tu, chúng ta lúc nãy thầy nói về cái gia đình là thầy cũng mở rộng thêm, thì đa số là giảng cái Phật tử tại gia mà. Còn đây là tổ đang nói gì? Nói về người niệm Phật, tức là kể cả người xuất gia và người tại gia, chúng ta cũng có thể gặp phải cái hoàn cảnh này. Đó. Tổ nói là cái người mà không biết đó, dùng cái phương pháp để đối trị sân tâm, thì khi cái tâm sân nổi lên, cho dù là miệng đang gì, đang gõ mõ tụng kinh cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, tay gõ mõ miệng niệm Phật, tay lần tràng, nhưng mà cái lúc đó thì không nhớ cái câu niệm Phật, rõ ràng mình đang ngồi gõ mõ lần tràng niệm Phật hoặc tụng kinh chỉ chú vân vân, nhưng mà không nhớ tới lời kinh chú, không nhớ tới câu Phật hiệu mình đang niệm. Mà tổ nói đến lúc đó thì lại nhớ đến cái những cái lời thô ác, những hành động và những sự phỉ báng của người khác, lăng mạ mình, sỉ nhục mình, thậm chí là chửi bới mình, vân vân đó, mà chúng ta thì tâm sân cứ bời bời khởi lên. Nhớ tới những cái lời người ta mắng nhiếc mình, nhục mạ mình, rồi thậm chí là đánh đập mình ở trước đây, mà chúng ta thì chúng ta khởi cái tâm ấy, muốn dừng ngay tụng kinh lại để đi gặp họ để hỏi cho ra nhẽ, phải làm cho sáng tỏ cái vụ này mới được. Không làm sáng tỏ cái vụ này không được với ta. Nhất định ta gì? Ta phải làm sáng tỏ cái vụ này. Trong khi đó mình vẫn là cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, còn trong lòng thì cứ nghĩ là gì? Ta phải gì? Làm sáng tỏ cái vụ này mới được. Rõ ràng ta không nói những lời như thế mà lại vu oan cho ta nói những lời như thế. Ta không có những việc như thế mà lại giáo họa cho ta những việc như thế. Vân vân và vân vân. lúc đó thì nó cứ bời bời nó rối lên. Thậm chí tổ nói thì có những người gì miệng niệm vẫn còn niệm Phật nhưng mà trong lòng thì sân hận một bồ đó. Hoặc rằng tổ nói thì có người do phiền muộn quá và không tụng kinh niệm Phật nữa, bỏ đi xuống nhà để nằm, để bắt đầu vắt tay lên trán để suy nghĩ, tìm cách để trả thù, tìm cách để minh oan, tìm cách để báo oán, vân vân. Như vậy có phải là người tu không? Không. Người tu chúng ta Phật dạy phải nhẫn gì? Nhẫn nhục ba la mật cơ mà. Nhẫn nhục ba la mật. Đã nhẫn thì đương nhiên là phải chịu gì? Chịu khổ rồi, chịu nhục rồi, chịu oan rồi. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Pháp Sư Ngài dạy chúng ta gì? Người ta mắng mình, mắng oan cho mình, vu oan cho mình mà mình không có, thì mình coi như người ta đang tiêu nghiệp cho mình. Đấy, tổ dạy chúng ta phải quán tưởng như thế. Nếu mình không có cái việc xấu ác đó mà người ta cứ vu oan cho mình, giáo họa cho mình, thì mình hoan hỉ để tiếp nhận, coi như người ta đang gì, đang rửa sạch cái nghiệp cấu ở cho mình. Đó, chịu nhục một tí nhưng mà cái nghiệp của mình thì được tiêu đi. À, người được tiêu đi. Thì nếu mà quán được như thế thì dần dần cái sân tâm kia, cái lòng oán hận ở trong lòng kia thì dần dần sẽ tự nhiên tiêu hết. Đấy cũng là những phương pháp gì đối trị vậy, đối trị sân tâm khởi lên vậy. Chứ còn nếu chúng ta xuống mà bắt tay lên trán nằm suy nghĩ cách để trả thù, cách để làm thế nào được cho chúng ta minh oan, được làm thế nào được cho chúng ta thì được hết giận đó, thì như vậy là chúng ta thì cũng chỉ là gì, phàm phu ở số một mà thôi. Chỉ có phàm phu mới lấy pháp phàm phu để báo oán và trả nợ phàm phu. Nay chúng ta đang tu để từ phàm phu để lên bậc gì ạ? Bậc thánh nhân cơ mà, bậc thiện nhân cơ mà. Chúng ta từ phàm phu tu lên thiện nhân, từ thiện nhân tu lên thánh nhân, từ thánh nhân tu lên Bồ Tát, từ Bồ Tát lên Phật, thành Phật cơ mà. Đó, thì chúng ta phải nhẫn thôi, phải chịu đựng thôi. Đó. Hôm trước tôi nói với các quý vị, những công việc làm của chúng tôi cống hiến cho giáo hội và cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc, giáo hóa không biết biết bao nhiêu người, giúp đỡ không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người từ chỗ lầm lỗi trở về con người lương thiện, kể cả người lớn tuổi lớn gì, các em nhỏ nhỏ 15, 16, 17 tuổi đang cái tuổi mới lớn trong các khóa tu mùa hè, giúp đỡ cho rất là nhiều bạn trẻ từ cái chỗ gì xấu ác, từ cái chỗ là cờ bạc, từ cái chỗ là xã hội đen. Có các em mới lớp 10, lớp 11 rồi mà đã vào nhập hội xã hội đen rồi, cầm dao á, vác cuốc đi đòi nợ rồi, vác cả can xăng đến thì để dưới ở, đổ hết ở ngoài nhà của người ta rồi, bảo mày trả nợ hay không, không trả nợ chỉ mồi lửa cả nhà mày chết hết. Đã từng như thế rồi, mà trong khi đó mới học lớp 10 thôi các quý vị. Lớp 10 là bao nhiêu tuổi? Mười mấy? 16 hả? Mới 16 tuổi đầu, chưa đủ tuổi thành vị thành niên. Vậy mà đã làm gì? Xã hội đen, đi theo xã hội đen rồi. Nhưng lên tham dự khóa tu chỉ có 7 ngày thôi, về cháu nó thay đổi được hoàn toàn. Ở dưới ngay dưới Thạch Thất này. Cho nên về mọi người cứ bảo là vì sao mà Thạch Thất đó, có lễ hội có gì Thạch Thất lên đây nhiều thế? Vì các cháu ở dưới đó đi tham dự khóa tu rất là nhiều. Đất Thạch Thất thì chúng ta biết là nghề Thạch Thất hữu bằng mà, họ có tiền. Cho nên đó, các cháu nó đi học về là đấy, là không chú trọng để học mấy đâu. Họ đầu tư cho học gọi là hết lớp 12 thôi, đại đa số là đầu tư cho học nghề và làm việc. Cho nên đó, tầm 12, 13 tuổi các cháu nó đã kiếm được tiền rồi. Mà kiếm được tiền thì nó có tiền tiêu, mà có tiền tiêu thì bố mẹ thì cũng mải làm, mải kiếm tiền, con cũng kiếm được tiền. Thế là nó mới gì? Sa ngã sớm như thế. Vì vậy mà mấy năm mở khóa tu mùa hè, các cháu dưới kia lên đây thay đổi rất nhiều, đặc biệt là cái trường hợp đó. đang theo xã hội đen như vậy, tham gia có 7 ngày khóa tu về thay đổi hoàn toàn. Mà từ người dân cho đến chính quyền, đến các thầy cô giáo và bố mẹ cũng không nghĩ rằng con mình có thể thay đổi chỉ trong có 7 ngày lên tham dự khóa tu nhà chùa như thế. Thay đổi hoàn toàn. Đi học lúc nào cũng có cái dao để ở trong túi. Cô giáo ở trên lớp mắng đi ra khỏi trường chỉ thẳng mặt cô giáo: mày còn muốn sống nữa không? Chỉ thẳng mặt cô giáo: mày còn muốn sống không? Cô giáo nào dám nói gì nữa? Im ngay. Đấy, khi mà lên dự khóa tu nhận lỗi về thì xin lỗi cô giáo. Và sau này là còn gì? Là còn trở thành một gọi là kiểu như từ một đại ca làm việc xấu, bây giờ trở thành một đại ca làm việc tốt. Đấy. Đại ca làm việc tốt, và ra có cả mấy bài báo ở ngoài xã hội nó viết về em nữa đấy. Từ cái chỗ mà nghịch ngợm như thế, đánh nhau như thế, rồi hung hãn như thế, nhưng sau khi hiểu Phật Pháp rồi, lên xin với đại ca, chịu đánh một trận để xin với đại ca là ra khỏi thế giới xã hội đen, để trở lại làm ăn lương thiện. Và bắt đầu từ đó, em nói ra, đem cái quyển ngày xưa mình chưa có quyển học đạo đức. Cái năm đó là thầy chưa soạn quyển học đạo đức và chuyên là học Đệ Tử Quy thôi. Cho nên em nó trở thành đại ca để gì? Để ngày nào đến trường cũng bắt tất cả học sinh ở trong lớp này gì? Phải đọc Đệ Tử Quy một lần khi ra chơi. Thầy cô giáo thấy việc đó là việc tốt, cho nên không khuyến khích, nhưng mà cũng gì? Cũng không ngăn cấm. Đấy, cứ để kệ em nó. Và từ đó thì em nó trở thành đại ca để bắt các bạn ở trong lớp là phải đọc Đệ Tử Quy, thì tất cả cái trường đó thì đều ngoan hết, vì nó là đại ca của đại ca rồi, cho nên là tất cả các đại ca nhỏ hơn là gì đều phải theo nó để đọc Đệ Tử Quy hết. Nhưng chắc tới đây thầy phải bảo đổi, có khi hình như mà năm nay có khi vào sinh viên mất rồi ấy chứ, mấy năm rồi có khi vào sinh viên rồi. Đây là từ 2-3 năm trước khi mà chưa có Covid cơ, bây giờ có Covid rồi thì 3 năm Covid rồi thì có khi vào sinh viên mất rồi. Thì đỗ vào sinh viên rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy khi đem áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống một cách chân thành, thiết thực, nó có thể thay đổi gì? Cái tâm xấu ác của chúng ta, sân hận của chúng ta thành cái tâm lương thiện, tốt đẹp vậy. Cho nên tôi nhớ mãi và tâm huyết. Các vị thấy ở trong thất của thầy, trong những cái khu chùa của thầy, các vị thấy thầy treo duy nhất một cái ảnh của một vị nguyên vị lãnh đạo, đó là cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Mặc dù thầy chụp rất nhiều ảnh, chụp ảnh cả với Thủ tướng, cả Chủ tịch nước, cả Bộ trưởng Công an, rồi Chủ tịch Quốc hội vân vân nữa, rất nhiều. Nhưng các vị thấy thầy có treo cái nào đâu? Thầy treo nào? Duy nhất treo có một cái ảnh của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vì trong mấy lần xuống thăm nhà cụ và nói về Phật Pháp, mới thấy là cụ gì? Sau khi cụ nghỉ hưu, cụ rất am hiểu Phật Pháp, nghiên cứu Phật giáo rất là sâu. Và cụ có cái niềm tin rất lớn vào Phật giáo. Cách đây 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi ngồi nói chuyện với cụ nói là mỗi một ngày tôi mệt đến đâu tôi cũng phải đọc ít nhất là 80 trang sách trở lên. Có nghĩa là mệt đến đâu thì cũng phải đọc 80 trang sách. Nó thành một cái nếp quen rồi. Nhưng cụ bảo ngày đầu tiên thì tôi mới nghỉ hưu thì tôi không nghiên cứu Phật giáo sâu. Nhưng mấy năm trở lại đây á, trong 80 trang sách đó, ít nhất tôi phải đọc 2/3 là gì? Là sách Phật giáo. Có nghĩa là khoảng 60 trang sách Phật giáo và khoảng 20 trang sách gì? Xã hội, kiến thức xã hội, vân vân. Mà các cụ già như thế mà vẫn gì? Vẫn ham đọc, ham nghiên cứu. Mà tôi nể cụ ở một cái là gì? Cụ ấy có một câu nói rất nổi tiếng khi còn đang là đương kim Tổng Bí thư. Cụ lên dự đồng thổ xây một cái ngôi chùa ở trên Thái Nguyên, và xây dựng cái ngôi chùa hang đó. Khi cụ còn là đương kim Tổng Bí thư, mà cụ còn phát biểu trước lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên và tăng ni Phật tử của tỉnh Thái Nguyên trong cái buổi lễ đó là gì? Đảng, nhà nước, chính phủ tạo điều kiện cho gì? Cho tăng ni tín đồ Phật tử, bà con nhân dân xây một ngôi chùa, thì đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta sẽ bớt đi được xây một, sẽ không phải xây một gì, một ngôi nhà tù. Đấy. Chúng ta thấy đây là cái nhìn gì, một cái nhìn có thể nói là gì? Mới thì không phải là mới, nhưng dám nói ra, dám phát biểu ra trước hàng nghìn con người như thế thì quả thật gì? Mình đáng kính trọng. Còn nhiều người biết thì vẫn biết đấy, đi chùa thì vẫn đi đấy, nhưng mà đi giấu giếm cái việc thiện mà giấu, thậm chí đi lễ là còn gì. Ngày xưa tôi biết có vị lãnh đạo cấp cao đi lễ bảo trợ lý sắm lễ đi trước đi, mày đi trước đi, không có đi sau á, đi gần tao thấy tao xách lễ sợ dân người ta lại nói đấy, khổ lắm. Có nghĩa là gì? Rất tín tâm, rất mộ đạo, nhưng mà thì bảo thư ký mày phải đi lễ, mày mang trước đi, đem đi trước đi, không có đi với tao người ta lại bảo là lãnh đạo, là đi lãnh đạo của nhà nước mà đi lễ này, đi lễ như thế bảo mê tín dị đoan, có nghĩa là vẫn sợ. Hay là mấy năm trước có vị lãnh đạo cũng thuộc nguyên thủ rồi, hẹn lên hẹn xuống lên chùa Tản Viên và đền Trung trồng cây bồ đề, đào cả hố rồi, lãnh đạo địa phương huyện với xã với nhà chùa chờ rồi chứ ngày rồi hẹn ngày hôm qua, tối hôm qua vẫn bảo là đi lên để trồng, cho nên xã với huyện với thầy đào sẵn hố để chờ lên để trồng cây bồ đề ở trên chùa Tản Viên ở bên đền Trung rồi, chờ mãi đến 9-10 giờ thế mới cho người gọi lên là có một vị cũng nguyên thủ khác chức ngang ngang như thế nói rằng ông ấy mê tín dị đoan, ông ấy dạo này là bắt đầu chuyên đi đền đi chùa rồi, bắt đầu thế này thế là sợ không dám đi nữa, thông báo lại là thôi không đi nữa. Có nghĩa chúng ta thấy đấy, trong cuộc sống có những người biết, nhưng mà biết là việc đó là việc tốt, biết việc đó là gì, là phù hợp với lòng dân vân vân, nhưng mà không dám gì, không dám nói ra miệng chứ đừng nói là hành động. Nhưng còn tôi thì tôi rất là quý cụ Phiêu, là cụ trước hàng nghìn con người mà lúc là đương kim là tổng bí thư, cụ phát biểu như thế. Đảng, nhà nước, chính phủ tạo điều kiện cho tăng ni Phật tử nhân dân xây một ngôi chùa, thì đảng, nhà nước, chính phủ thì sẽ không phải xây một ngôi nhà tù nữa. Câu nói rất hay và nổi tiếng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong cuộc sống, để mà hiểu được, biết được đã là khó rồi. Hiểu và biết được mà đem áp dụng vào cuộc sống được thì lại còn càng khó hơn. Vì vậy mà khi mà sân tâm chúng ta có nổi lên, như ở trong này tổ giảng này, chúng ta phải tìm cách để đối trị nó, diệt trừ nó, đừng có để cho nó gì phát ra bên ngoài, rồi cuối cùng thì nó đốt sạch cái rừng công đức tu tập, những cái tiếng thơm, tiếng khen cái việc tốt của chúng ta làm được trước đây vậy đó. Cho nên là đây tổ bảo là cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng có về mà nằm vắt tay lên trán để mà suy nghĩ cách trả thù, cũng đừng có buồn tức mà quên ăn mất ngủ để mà sinh bệnh rồi chết sớm mà thôi đó. Cũng đừng có la hét rồi đánh đập trả thù người, cho dù có đánh đập la hét đánh đập trả thù được người thì cuối cùng là chúng ta lại tra tay vào còng số 8, vào khung hình phạt của pháp luật nhà nước quy định mà thôi đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì, nhẫn một bước để tiến gì, tiến được mấy bước là như thế. Người ta ngoài đời người ta nói lùi một bước để nhảy ba bước, nhưng đạo Phật các cụ chúng ta dạy là gì, nhấn một bước để tiến lên phía trước được vài bước vậy đó. Đấy là nói về phương pháp đối trị sân tâm. Tổ lại nói tiếp, muốn đối trị giận hờn phải khởi lòng từ bi. Muốn đối trị được giận hờn phải khởi lòng từ bi là sao? Tổ dẫn ở trong kinh Pháp Hoa tổ giảng như thế này. Trong kinh Pháp Hoa nói, lấy đại từ đại bi làm nhà, nhu hòa nhẫn nhục làm áo, tất cả các pháp không làm tòa. Đấy, tổ dẫn kinh Pháp Hoa. Đúng, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như vậy. Người tu hành muốn hành trì và muốn được kinh Pháp Hoa thì phải gì? Phải lấy ba pháp căn bản để mà thực hành. Đó là lấy lòng từ bi để gì? Làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục để làm áo, và lấy pháp không để làm tòa. Cho nên ở đây tổ dẫn kinh Pháp Hoa lời Phật giảng ở trong đó ra để khuyên chúng ta khi mà cái ngọn lửa sân nó nhen nhúm thì chúng ta phải dùng pháp từ bi để mà quán chiếu, để mà diệt trừ nó. Đấy là dùng pháp để đối trị đó các quý vị. Ví dụ như lửa cháy thì phải lấy gì? Lấy nước để mà dập mà. Đấy, kiểu thế. Đấy, người bệnh thì phải dùng thuốc để mà chữa mà. Thì đây cũng như vậy, lửa sân nó nổi lên thì phải lấy nước gì? Nước từ bi để mà khống chế nó, hóa giải nó, dập tắt nó. Đó. Và cụ thể tổ nói luôn ở đây, dẫn kinh Pháp Hoa nói Đức Phật dạy thì phải lấy gì? Lấy đại từ đại bi để làm nhà. Tức là chúng ta, người học Phật chúng ta phải sống được ở trong cái ngôi nhà gì? Đại từ đại bi. Từ móng cho đến tường, đến cột, đến kèo, đến gì? Nóc, đến dui, đến hoành, đến dui, đến gì? Đến ngoái, đến bờ lô, vân vân, đó đều là gì? Đều là chất liệu từ bi. Đó. Đừng để cho nó trở thành cái chất liệu gì? Sân si tật đố. Mà phải coi nó là chất liệu từ bi. Coi tất cả chúng sinh đều là người thân của ta. Những người lớn hơn tuổi chúng ta coi đó là gì? Bằng tuổi ông, tuổi bà thì chúng ta coi là ông, là bà. Bằng tuổi cha, tuổi mẹ thì chúng ta coi là cha, là mẹ. Bằng tuổi anh, tuổi chị thì chúng ta coi là anh, là chị. Bằng tuổi em thì chúng ta coi là em mình. Bằng tuổi cháu thì mình coi là cháu chắt mình. Vân vân. Chúng ta coi oán thân bình đẳng như vậy thì không còn một cái kẽ hở nào cho cái sân tâm gì nó chen vào nữa. Ta không thể mắng các cụ già vì các cụ già đó là gì? Là ông, là bà của chúng ta. Ta không thể mắng người lớn tuổi hơn bằng tuổi cha tuổi mẹ mình vì ta coi gì? Họ như cha như mẹ của chúng ta. Ta không thể mắng người lớn hơn mình vì ta coi người đó là anh, là chị của chúng ta. Ta không mắng tuổi, không mắng thì không đánh những người ít tuổi mình vì đó là em trai, em gái của chúng ta. Nào các quý vị, oán thân bình đẳng, lấy lòng từ bi để quán tưởng như thế thì có chỗ nào cho sân tâm nó còn chỗ đứng nữa không? Chắc chắn không. Đấy là gì? Phương pháp đối trị của nhà Phật chúng ta. Đấy chính là gì? Là diệu dược, là lương dược, là loại thuốc tốt nhất mà Đức Phật dạy chúng ta để đối trị gì? Sân tâm vậy. Đối trị ngăn ngừa và không cho gì chúng ta tạo tác những việc ác ở trong cuộc sống này vậy. Đó, lấy gì? Lấy đại từ bi làm nhà, lấy gì? Nhu hòa nhẫn nhục để làm gì? Làm áo. À, tức là làm cái áo mặc ở bên ngoài. Áo chúng ta, các Phật tử biết là quần áo chúng ta mặc để làm gì? Mặc để làm gì? Cái lúc mới sinh ra chúng ta đã có quần áo mặc chưa? Chưa. Vì chúng ta còn quá gì? Quá bé, chúng ta chưa nhận thức được về tàm và quý. Tàm tức là tự hổ với mình, quý tức là tự thẹn với người. Tức là chúng ta chưa biết hổ thẹn, chưa biết xấu hổ. Cho nên chúng ta có cởi trần trùng trục ra tất cả họ hàng đến thăm, chúng ta có biết xấu hổ không? Không. Vì không biết xấu hổ cho nên cho dù bố mẹ chúng ta để chúng ta ở trần, chúng ta vẫn cứ bình thường. Mà thậm chí chúng ta bậy bẩn ra tã ra lót, chúng ta có biết bẩn không? Không, vẫn cứ cười, vẫn cứ o e cười bình thường, đúng không? Thậm chí có khi là, có đứa có khi còn với tay cho lên miệng nữa cơ. Đấy, vì chưa biết bẩn, chưa biết đâu là bẩn, chưa biết đâu là gì. Là tàm quý, tức là hổ thẹn vậy. Nhưng lớn dần chúng ta biết xấu hổ. Mặc quần áo thì rách. Chúng ta đã biết xấu hổ rồi, chứ đừng nói là trên thân không một mảnh vải che thân, đúng không? Đó, cho nên á, nếu mà chúng ta, người tu hành, mà biết tàm quý, biết hổ thẹn, hổ với mình và thẹn với người, thì chúng ta coi gì? Coi cái, lấy cái nhẫn nhục để làm gì? Làm áo, mặc để che thân phần của mình cho không bị hổ thẹn với mình và với người vậy. Chúng ta nhẫn nhục không phải là xấu. Chúng ta nhẫn, chúng ta chịu đựng để cho gì? Mọi việc nó tốt hơn, nhưng không phải là nhẫn một cách ngu muội, nhẫn một cách mù quáng. Nhưng lúc nãy Thầy nói với các Phật tử chúng ta lúc đầu rồi, đúng không? Chúng ta bằng tất cả tâm chân thành đối xử với họ bằng cái tâm tốt nhất, mà họ vẫn cố tình không hiểu mình, vẫn cố tình gì? Không sửa đổi, thì chúng ta không thể để chúng ta đau khổ với họ suốt cả cuộc đời được, đúng không? Đó, đấy là gì? Trong cái chân lý sống đấy. Chân lý sống, chân lý sống. Chúng ta không thể mãi mãi như vậy được. Để cho họ gì? Được đằng chân lên đằng đầu mãi được. Chúng ta sẽ có biện pháp. Nhưng biện pháp của chúng ta không phải là đối đầu. Biện pháp của chúng ta có rất nhiều biện pháp. Đó, có rất nhiều biện pháp. Đến một lúc nào đó mà bắt buộc phải đối đầu. Vì sinh tồn của nhân loại. Vì sinh tồn của gì? Của quốc gia. Thì chúng ta cũng sẵn sàng để đứng lên bằng tất cả ý chí và nghị lực kiên cường của mình. Đó, cho nên đây là chính là cái truyền thống ấy, của dân tộc ở Việt Nam chúng ta, cái bản sắc, cái văn hóa và cái ý chí nghị lực kiên cường của dân tộc Việt Nam chúng ta từ xưa cho đến nay như vậy. Cho nên cái điều này thì Thầy nghĩ rằng Thầy không cần phải nói nhiều nữa, vì bản chất của người Việt chúng ta đã có như vậy rồi. Đó. Cho nên đây đang nói thì trong cuộc sống tu tập thôi, và hành xử để cho xã hội này ngày một tốt đẹp lên, gia đình chúng ta ngày một tốt đẹp lên, bản thân của chúng ta ngày cũng một tốt đẹp lên. Cho nên nhẫn nhục chính là gì? Chúng ta coi như là tấm áo mặc ở bên, luôn luôn mặc ở bên thân mình. Chúng ta là người tu rồi, không thể để cho người khác, người ta chế giễu, người ta dè bỉu hay người ta chỉ mặt mình, người ta nói là bà đi chùa rồi mà bà thế à? Không được, đúng không? Nếu chúng ta đi chùa mà chúng ta như thế không được. Cách đây mấy tuần về trước, có một Phật tử không biết ở đâu nhắn tin cho Thầy, mong Thầy là độ cho mẹ chồng của con. Mẹ chồng của con á, đi chùa làm đệ tử của Thầy, nhưng mà chẳng học được Thầy một chút nào cả. Về nhà bà vẫn sân giận, vẫn mắng chửi con trai, con dâu, rồi cháu nội, cháu ngoại. Thậm chí còn thâm tệ hơn, cay độc hơn. Dường như là mẹ con đi học Phật để lấy gì? Để lấy trí tuệ để mắng con, chửi cháu sâu sắc hơn đấy Thầy ạ. Nó nhắn tin như thế mà mình nghe cũng đau. Mình cũng không biết là bà cụ có lên đây tu thật không, làm Phật tử nhà mình thật không, nhưng mà cô ấy nhắn tin như thế, mình đọc thấy rồi mình mới nhắn lại, mới bảo là Thầy nhắn tin trở lại, Thầy bảo là thế mẹ con tên là gì, nhà ở đâu, mẹ hay lên chùa Khai Nguyên lâu chưa? Thế bảo nhà con ở Hà Nội, ở phố cái gì Mai nhỉ, Hoàng Mai cái gì, ở Hoàng Mai cái gì, ở Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, ở Hoàng Mai, nhà con ở Hoàng Mai. Mẹ con đi lên chùa cũng khoảng hơn một năm nay rồi, đi chùa thì lâu rồi, nhưng lên chùa của Thầy thì khoảng hơn năm nay. Thế mình bấm bảo mẹ con đi chùa Khai Nguyên hơn một năm nay, mà trong ba năm nay là dịch bệnh, Thầy không mở cửa. Thì duy nhất có một khóa lễ tháng riêng năm ngoái, đúng không? Là mở cửa đấy, mở cửa xong một cái thì 30/4/5 là đóng cửa cho đến tít mít cho đến vừa rồi mà. Thế bảo lên chùa hơn một năm thì lên chùa cũng chỉ có mới được một khóa lễ đấy thôi. Mà lên khóa lễ theo đại chúng thì cũng chỉ nghe giảng loạt qua tai nếu không để ý. Mình nghĩ bụng là quả này là mình cũng hơi oan rồi đấy. Hoặc là Phật tử lên chùa khai nguyên mà về mà lại còn như thế thì bao nhiêu những cái bài giảng của mình, bao nhiêu những cái tâm huyết của mình chẳng nhẽ là đổ xuống sông xuống suối hết hay sao? Thế là mình gọi điện cho cô ấy, chủ động thì gọi điện thì hỏi thế thì mẹ con làm sao, mẹ con hay chửi mắng các con như thế nào. Thế lúc đó cô ấy cứ thế là cô trổ ra hết, cô sổ ra mà đến nỗi là phải đến 15 phút mà thầy không chen được vào một câu nào luôn. Thế thì lúc đấy mình mới nghĩ bụng là với thầy mà cô còn như thế này thì với mẹ chồng ấy thì chắc cũng chẳng có kém phần long trọng đâu. Nghĩ trong bụng như thế, mình muốn thì bảo thôi cô để cho thầy nói cái, nhưng không, không để cho nói luôn, cứ thế là sổ, sổ hết là mẹ con thế này, mẹ con thế nọ, mẹ con thế kia, mẹ con chỉ thế này, mẹ con chỉ thế kia, mẹ con đi chùa học Phật rồi, mẹ con còn gì, còn như thế, mẹ con còn chẳng bằng cái con mẹ hàng tôm hàng tép ngoài chợ. Ai đi nói mẹ thế thì còn cái gì nữa. Thế thì cũng không phải là dạng gì, không phải dạng vừa đâu, đúng không? Đấy. đúng là đấy, con dâu mà nói chuyện với thầy mà kể tội mẹ như thế thì cũng không phải dạng vừa đâu. Nói mẹ là không bằng con mẹ hàng tôm bằng tép ngoài chợ, thế cũng không dạng, phải dạng vừa. Cho nên ở đây á, chốt lại á, thầy mới nói với cô ấy là gì? Thôi, con cũng phải hoan hỉ đi. Phận mình làm con, mà là làm con dâu, mà con dâu á thì là về là mới là con gì? Còn thay con đẻ để chăm sóc gia đình nhà chồng nữa mà. Cho nên á, các cụ lớn tuổi rồi thì các cụ khó tính, cô cũng phải hoan hỉ đi. Đấy, 15 phút vừa qua thầy bảo là cô để cho thầy nói vài câu, nhưng cô thì cô chẳng để cho thầy nói được chèn vào một câu nào. Thì trong cuộc sống nếu mà mẹ chồng mà lắm lời, con dâu cũng như cô thì cô tự biết cái kết quả nó sẽ đi đến đâu rồi. Cho nên thì thôi cô nhắn tin cho thầy thì thầy phải bảo là mẹ cô lên chùa tu ở trên Khai Nguyên thì mới hỏi. Thì cô mới nói là mẹ đi lên chùa được hơn một năm rồi. Thì trong suốt 2 năm rưỡi vừa qua là Covid, mẹ cô có lên chùa đến nhưng cũng chỉ theo được 1 pháp hội, 2 pháp hội thôi, cũng chẳng có cơ hội để gần thầy. Cho nên á, cái việc mà mẹ cô có thể chuyển đổi được hay tâm thức hay không trong khi lên chùa gần gũi các thầy để học Phật, để tu hành á, thì thầy cũng chưa dám chắc chắn. Nhưng mà bây giờ muốn cho gia đình được êm ấm hạnh phúc, mình là con, mình cứ phải nhẫn nại đi đã. Đấy, 15 phút ra cô xả ra để cho thầy không có một câu nào chèn vào được, mà cuối cùng cô lại nói mẹ con gì ghê gớm như thế, chẳng khác gì con mẹ hàng lươn hàng cá ngoài chợ. Thế thì với thầy cô nói được câu đấy thì với mẹ cô thì chắc gì đến lúc cô giận lên cô đã kiềm chế được. Cho nên mỗi người lún xuống một tí thì cái cánh cửa hạnh phúc, tiếng cười ở trong gia đình gì nó sẽ dần dần nó sẽ xuất hiện thôi cô ạ. Đấy, khuyên như thế. Thế cuối cùng rồi gì? Xong thì nói chuyện thêm tí nữa về mới nhận ra lỗi, bảo gì? Dạ thưa thầy thì thực sự là con gì? Con cũng nóng. Mẹ con nói là con gì? Con không chịu được, con cãi lại. Cho nên là mẹ con gì? Lại càng sân lên. Thì thôi thầy nói như thế thì từ nay gì? Mỗi khi mẹ con giận là gì? Con không cãi lại nữa. Thì bảo thế là tốt. 15 phút nghe giảng mà cô nhận được ra cái điều đó gì là tốt. Đấy mới là người gì? Người học Phật đấy cô ạ. Đấy, Phật Pháp đôi khi nó chỉ là một cú điện thoại thôi. Hiểu được thì mình hành theo á, thì gia đình dần dần sẽ có tiếng cười thôi. Gia đình sẽ hạnh phúc thôi. Mẹ chồng nàng dâu sẽ hiểu nhau thôi. Vợ chồng và con cái dần dần cũng gì? Cũng từ đó mà hiểu nhau thôi. Cho nên nhẫn nhục làm áo giáp chính là ở đó các quý vị. Nhẫn không phải là chịu thua, nhẫn không phải là mình yếu kém, nhẫn không phải là mình gì, mình thấp hèn, vân vân. Nhẫn một bước để cho gia đình gì thêm tiếng cười, nhẫn một bước để cho hạnh phúc gia đình nhà chúng ta ngày một gì một tốt hơn, nhẫn một bước để cho xã hội phát triển hơn. Chúng ta thấy nếu mà làm lãnh đạo mà không nhẫn được, không có trí tuệ chúng ta thấy như Ukraine đúng không? Đó, cứ một mực đòi theo phương Tây. Nào, bây giờ đất nước phát triển chưa thấy, mà đất nước thì chiến tranh như loạn lạc, dân tình như khổ cực, giàu chưa thấy, mà cái chết gì ở ngay trên miệng hố rồi. Cho nên người lãnh đạo của một đất nước mà không có trí tuệ, không nhẫn được những cái cảm xúc ấy, nhất thời của mình, thì sẽ khiến cho nước mất nhà tan. Chúng ta thì là chủ một gia đình, hay là những thành viên trong gia đình, nếu không nhẫn được thì cũng khiến cho gia đình gì tan nát, chia năm xẻ bảy, vợ chồng con cái mỗi người một nơi. Đó, cho nên ở đây Đức Phật dạy lấy nhẫn nhục làm áo giáp, làm như thế, và tất cả pháp không để làm tòa. Pháp không ở đây là chỉ cho gì? Pháp không ở đây thì cao lắm, nói về pháp không thì cao lắm thôi, chúng ta chưa với được đâu. À, không vô tướng, vô tác, vô nguyện, tất cả những cái này tất cả đều quy về không. Người ta mắng mình á, mình cũng coi như là không nghe, không thấy, không biết, không giận, không oán, không hờn, không trách, không gì, không ghét, không báo thù, làm được không? Cả một vấn đề. Cho nên lấy pháp không làm tòa ngồi ở đây thì phải chỉ cho thì chúng ta tu tập đến cái giai đoạn là gần bước lên tòa sen đến nơi rồi ấy, các quý vị. Còn bây giờ thì còn cách xa lắm, đứng còn chưa thấy tòa sen đâu, nhìn lên hư không toàn thấy cái bầu trời đen xám xịt thì làm gì mà ngồi được tới, với được tới tòa sen. Cho nên tu làm sao mà từ thấy một bầu trời đen xám xịt thành một bầu trời gì trong xanh hiện ra, rồi từ bầu trời trong xanh hiện ra là thấy gì một đóa sen gì từ trên hư không á, dần dần gì bay đến trước mặt chúng ta. À, tu làm sao mà dần dần từ chúng ta thì nhìn thấy bông hoa sen chúng ta lễ lại xì sụp, đến một giai đoạn tu làm sao thấy bông sen gì ở dưới chân của chúng ta, và chúng ta nhẹ nhàng chúng ta bước lên bông hoa sen đó để nhẹ gót về Tây. Đấy, tu được không? Tất nhiên là khó. Tu để thay đổi bầu trời xám xịt là gì? Bầu trời xám xịt đó là dụ cho cái tâm còn đầy tham sân si mạn nghi trả kiến ác kiến biên kiến, kiến thủ giới cấm thủ vân vân của chúng ta, đúng không? Tức là bầu trời gì đang đen kịt, nhìn lên trên bầu trời cao chỉ thấy một màu đen kịt, đó là gì? Chính là tâm gì tham sân si mạn nghi trả kiến ác kiến biên kiến, kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó. Tâm thì như thế, còn thân thì cứ nhìn thấy của ai á, rơi ra hoặc tòi ra bên ngoài là chúng ta muốn gì? Muốn đến để cướp lấy, để giật lấy, để trộm lấy. Tức là cái đấy đó là cái tâm gì? Trộm cắp, cái thân gì? Trộm cắp. Tìm đủ mưu sâu kế bẩn đó để cướp đoạt, tước đoạt của nhà nước, của nhân dân, về trong túi của mình. Gọi là tham ô đó các quý vị. Làm quan mà tham ô, làm dân mà tham á, làm đó vân vân, đấy tất cả đều là gì? Là xấu xa, là bại hoại. Đó, cho nên chúng ta tu từ cái bầu trời đen xám xịt tham lam ấy, chúng ta chuyển đổi nó thành gì? Cái màu sáng trong xanh. Chúng ta không tham lam. Từ cái chỗ sân hận, chúng ta không sân hận nữa. Từ cái chỗ ngu si, chúng ta thay đổi bằng trí tuệ, bằng những lời dạy của Đức Phật, bằng những kinh nghiệm của cuộc sống chúng ta học được, làm sao đó cho bản thân, gia đình, xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Thì đó chính là gì? Là đem trí tuệ, đem những lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển để áp dụng vào cuộc sống. Đương nhiên trí tuệ chúng ta dần dần khai mở đó. Các quý vị thấy 25 năm trước thầy có thể lên mà ngồi trước hàng nghìn con người mà nói được như thế này không? Chắc chắn không. Vì lúc đó sao? Cái bầu trời tu tập của mình nó còn đen kịt một màu. Thì bây giờ qua 25 năm, 30, gần 30 năm nay, rủi mài kinh sử, thực hành lời Phật dạy, tuy chưa được nhiều nhưng cũng được chút xíu cái vị gì? Vị ngọt của Pháp Nhũ Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Cho nên cái trí tuệ gì? dần dần nó mới mở ra. Các vị biết mà, ngày xưa thầy nói rồi, ngày xưa thầy dốt lắm, thầy ngu lắm, thầy si, gọi là ngu si tâm tối lắm. Các vị cứ tưởng tượng đi 6 năm đi học mà lên được có lớp 4, mà năm lớp 4 lại còn thầy cô giáo phải xét đi xét lại à, thì mới lên được. Năm lớp 4 là đúp một năm trước rồi, đến năm thứ 2 đáng như đúp tiếp. Nhưng mà các thầy cô giáo xét đi xét lại được mỗi cái điểm là gì? Lao động thì chịu khó. Được mỗi cái điểm là tham gia lao động quét sân trường này thì chịu khó lắm. Với đi cuốc đất để trồng hoa này, rồi đi tưới hoa cho nhà trường này thì rất là chịu khó. Lúc nào cũng đi tốp đầu. Nhưng mà học thì rốt. Rốt vì sao? Rốt không phải là do bản chất, mà rốt là do chính từ bố mẹ là một phần. Bố mẹ lúc nào cũng đưa vào đầu của đứa con là gì? Mày học để làm cái gì? Học rồi sau này cũng theo đuôi con trâu ấy mà. Ý là gì? Tao để có học đâu, đúng không? Mà rồi mày có học rồi mày cũng đi về làm gì? Làm nông dân cũng như tao thôi. Cũng là gì? Theo đuôi con trâu, tức là cũng phải làm nông dân như tao thôi. Mày học đến đâu thế? Bố mẹ tiêm nhiễm vào đầu con từ năm lớp 2, lớp 3 như thế thì đứa con nào mà học được chứ các quý vị? Đúng không? Cho nên rốt không phải là bản chất, mà rốt là do gì? Do chính những người làm cha làm mẹ định hướng cho con sai rồi. Cho nên nay các Phật tử chúng ta phải định hướng cho con cháu chúng ta. Rốt đến đâu, ngu đến đâu cũng phải chịu khó học con ạ. Đức Phật dạy là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Tức là sao? Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp bền vững nhất của gì? Đời người chúng ta, con người chúng ta. Phật dạy như thế, xã hội gì cũng phải có trí tuệ thì mới có gì? Mới có địa vị, mới có công ăn việc làm ổn định, vân 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 vân. Cho nên con muốn gì? Thoát khỏi cảnh nghèo, muốn thoát khỏi cảnh đi làm thuê thì duy nhất con gì? Phải học. Con phải chịu khó học, phải chăm chỉ học, phải học tập một cách gì thật sự, một cách chân thành, một cách gì? Một cách là tinh tiến thì mới có thể thoát khỏi cái cảnh đi làm thuê, thoát khỏi cái kiếp nghèo như bố mẹ con ạ, vân vân. Dạy con như thế thì đương nhiên con nó sẽ có gì? Cái động lực để nó đi lên. Này bố mẹ gì? Học lớp 2 bố mẹ đã dạy là mày chúng mày học thế nữa thì cũng theo đuôi con trâu mà thôi. Thì đương nhiên bố mẹ dạy như thế thì con cứ trốn học thôi, đánh nhau thôi. Một tuần thì tôi chắc chỉ đến lớp được khoảng 2 buổi thôi, còn 5 buổi là trốn học, đi chơi và đánh nhau. Ngày xưa đánh nhau kinh lắm, đánh nhau đến gãy cả chân này. Tôi đánh nhau đến gãy cả chân. Đó, cũng không phải là dạng vừa đâu, cũng kinh lắm. Kinh là vì do bố mẹ định hướng sai cho con cái. Rốt là vì gì? Học không lên lớp là vì bố mẹ định hướng sai cho con cái. Cho nên một tuần thì đi học có 2 buổi, 3 buổi nghỉ, trốn học, đi chơi. Bố mẹ vẫn cứ thấy con cắp sách đến trường, đến giờ vừa thì về ăn cơm. Nhưng mà trên mình lúc nào cũng gì? Bùn đất đẩy ra. Vì sao? Vì trốn lên cái quả đồi trước cái cửa làng thì đi chơi lăn từ trên đồi kéo nhau xuống, quần áo thì rách bươn rách rách tả rách chơi ra, cho nên cái vá chằng vá đụp tích kê này vá lên tích kê kia là như thế, vì toàn chơi dại. Đấy. Nhưng sau này được xuất ra đi học rồi, xuất ra học Phật rồi, tự mình mới thấy là mười mấy 20 năm trời mình sống thật sự là chưa có một chút lợi ích gì cho bản thân cả, chứ đừng nói gì cho xã hội. Cho nên khi xuất gia rồi mới ý thức để vào đại học. Cho nên các vị biết là hôm qua hôm kia tôi nói gì, 1-2 giờ đêm tôi vẫn đi tụng kinh cho người ta bốc mồ bốc mả, để chỉ mong là được 50.000 hoặc 100.000 để làm gì? Để mua sách, để thỉnh kinh, để đem về gì? Để học, để đọc. Vì có chùa nào phát kinh sách miễn phí đâu? Không có. Ngày đó không có chùa nào khác phát kinh sách miễn phí cả. Kể cả chùa Hương là chốn tổ lớn như thế cũng không có phát kinh sách miễn phí. Đó, cho nên chỉ có duy nhất là gì? Là phải đi cúng thôi thì mới có tiền. Trong nom chùa thì sư phụ giao cho vái trưởng, giao cho thư ký và giao cho thủ quỹ quản lý hết rồi, quản lý rất là chặt. Đến một bìa đậu cũng phải ghi vào sổ để báo cáo cơ mà, thì còn đâu. Thì duy nhất thì có mình đi cúng đi tụng kinh cho nhà nào đó, thì về người ta lễ tạ mình cũng chẳng dám đòi hỏi á. Tôi thì từ xưa đến nay đi cúng đi bái không bao giờ đòi hỏi gì cả, không bao giờ bảo người ta phải bao nhiêu tiền cả, kể cả đến chùa là cúng lễ cũng vậy. Không phải bây giờ mà từ khi tôi vào chùa, vì mình ấy chịu cảnh nghèo mình biết rồi. Nhà giàu thì bảo bao nhiêu họ cũng cúng được, nhưng nhà nghèo họ không có, họ phải đi vay đi mượn để cúng thì sao, để cúng một cái đàn lễ thì sao. Cho nên thôi cứ tùy tâm. Mình nghèo rồi mình mới biết cái khổ của người nghèo như thế nào. Đấy, cũng có thể Phật Bồ Tát sắp xếp cho tôi phải là gì, con muốn làm được Phật sự ở cái thế kỷ 21 này á, thì phải cho con gì nghèo, cho con khổ, cho con á, nếm đủ, nằm gai nếm mật đủ rồi sau này con mới biết thương người gì, mới biết thương người nghèo. Đó, có thể thế. Cho nên nó khổ đến gì, khổ đến tận cùng. Vì vậy mà các vị biết không, nếu mà tôi ngày xưa còn bé mới xuất gia vào đạo á, nếu cũng như á, lúc ở trong chùa á, ở gia đình á, thì chắc chắn là hôm nay tôi không được như ngày hôm nay. Tôi không có thể tự tin mà ngồi mà nói trước á, các Phật tử như thế này là hàng nghìn người, hàng vài chục nghìn người thì cũng như thế thôi. Nói trước một Phật tử hay nói trước gì một vị nguyên thủ quốc gia, tôi cũng bình thường như vậy thôi. Tâm tôi cũng không một chút dao động, cũng không phải một chút sợ hãi, cũng không phải một chút là gì do dự. Thậm chí ngồi với 4, 5, 7 ông nguyên thủ quốc gia ở trong cái một cái gian nhà nhỏ nhỏ trên đền thượng, ngồi nói chuyện tôi vẫn tự tin mọi cái bình thường, không sao cả. Còn trước đây khi mới xuất gia, ngồi trước mặt có một ông chủ tịch xã, tim đập, chân run, tay thì không vững, vì mình thì không tự tin, không biết mình nói cái gì. Vì sao? Mình không có trí tuệ, thì mình không có tự tin đối trước mọi người để nói bất cứ một cái gì cả. Nhưng sau này khi xuất gia, chịu khó nghiên cứu, chịu khó học hỏi từ những lời dạy của Đức Phật, nó đem đến cho mình một cái kho tàng trí tuệ vô giá, từ cổ cho đến kim, trong đấy đều có hết. Từ xưa cho đến nay đó, đều có hết ở trong đó. Đem áp dụng những lời dạy của Đức Phật, không bao giờ bị lỗi thời trong cuộc sống, cho dù thế kỷ 20, 21, hay 30, 31, hay là hàng vạn năm về sau đi chăng nữa, giáo lý của Đức Phật không bao giờ lỗi thời với xã hội. Một học giả nổi tiếng thế giới, nhà bác học nổi tiếng thế giới là Einstein cũng đã nói điều đó. Đó cho nên ở đây nếu mà chúng ta thì chịu khó nghe giảng, chịu khó tìm đọc và nghiên cứu những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận đó, thì sẽ đem đến cho chúng ta gì một kho tàng trí tuệ. Có trí tuệ chúng ta sẽ xử lý mọi sự mọi việc một cách là êm đẹp, và một cách là gì? Là thành công. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải ngoài niệm Phật ra, cầu giải thoát ra, cũng phải gì? Nghe giảng, phải chịu khó tham đọc kinh sách của Phật nữa. Và đặc biệt là gì? Cũng phải tìm đọc những cái gì? Với cội nguồn truyền thống lịch sử của văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta nữa, để mà sao? Để mà phát huy cái tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước. Để làm gì? Để mà tự mình yêu nước, rồi dạy con, bảo cháu của mình cũng phải gì? Yêu nước. Đấy là số một. Chúng ta có giỏi đến đâu mà phản bội tổ quốc, quay lưng lại với dân tộc, thì cũng bằng thừa, cũng trở thành tội phạm thiên cổ mà thôi, đúng không? Đó, cho nên chúng ta học không chỉ để cho bản thân, mà học còn để gì? Khuyên con, dạy cháu. Phải đặt cái gì? Đặt cái trọng trách gánh vác cái giang sơn xã tắc của quốc gia lên tất cả gì? Những người dân của Việt Nam chúng ta. Chứ đừng có nghĩ rằng có cái việc đó là việc mấy ông lãnh đạo trung ương, mấy ông lãnh đạo tỉnh, mấy ông lãnh đạo huyện, mấy ông lãnh đạo xã, còn chúng ta thì không có trách nhiệm. Không, chúng ta nghĩ thế không được. Mỗi người ghé vai vào để gánh vác một chút. Lãnh đạo trung ương thì gánh vác cái tầm cỡ của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo địa phương thì gánh vác cái tầm cỡ lãnh đạo địa phương. Còn chúng ta là người thì người dân á, chân lấm tay bùn, chúng ta cũng gánh vác với cái trọng trách và cái sứ mạng của người dân á, chân lấm tay bùn. Nói với các quý vị, người lãnh đạo mà không có người dân thì lãnh đạo ai? Dân mà không có lãnh đạo thì chúng ta thì có tự bảo vệ được quốc gia, dân tộc, đất nước không? Cũng không. Cho nên lãnh đạo với nhân dân phải, các cụ ngày xưa nói gì? Bác Hồ nói là như dân thì như gì? Bác ví như gì nhỉ? Dân thì ví như nước, còn lãnh đạo thì ví như con thuyền. Lãnh đạo mà không có gì, có dân thì giống như thuyền bị cạn nước. Đúng không? Còn dân á, nhiều đến đâu nhưng á, không có thuyền để chở người đi qua mặt hồ lớn, mặt biển lớn á, thì cũng không được vậy. Đó. Cho nên á, nếu mà chúng ta đọc Hồ Chí Minh toàn tập ấy, thì chúng ta sẽ thấy gì? Những lời dạy của bác ở trong đó rất là hay. Chí lý, chí tình. Phật thì dạy chúng ta giác ngộ và giải thoát. Bác thì đem đến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta gì? Cơm no áo ấm và tự do độc lập. Nay chúng ta nhìn những nước, các quốc gia trên thế giới mà đang nội chiến hoặc đang chiến tranh, chúng ta mới thấy gì? Đúng như lời bác Hồ đã dạy là không có gì quý hơn. Chấm chấm chấm. Quý hơn cái gì? Nào thầy nói rằng chúng ta nhắc lại nhá. Không có gì quý hơn. Đúng chưa? Chuẩn như thế. Quả thật là đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do. Nếu một quốc gia không độc lập, không có tự do thì chắc chắn sẽ không có hạnh phúc, không có sự bình đẳng ở trong đó. Đó, cho nên đó, độc lập và tự do vẫn là gì? Là cái điều thiêng liêng nhất, cao cả nhất đối với một quốc gia, đối với một dân tộc, đối với một gia đình và đối với từng cá nhân trong một quốc gia, dân tộc ấy. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm để bảo vệ chứ. Kể cả chúng ta là người xuất gia tu hành, chúng ta cũng vẫn phải có trách nhiệm để bảo vệ quốc gia, dân tộc, đất nước của mình bằng cách này hoặc cách khác. Ví dụ, chúng tôi mở các khóa giảng như thế này để khuyên các Phật tử chúng ta bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vừa là một Phật tử tốt, vừa là một công dân tốt. Vậy Phật tử tốt là gì? Đóng góp làm tốt đời, làm tốt gì? Tốt đạo, đúng không? Làm một công dân tốt thì làm đẹp gì? Đẹp đời. Phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sống gì? Tốt đời, đẹp đạo, đúng không? Đó, thì cho nên mở các khóa giảng như thế này chính là để cho các Phật tử chúng ta thấm về giáo lý của Đức Phật. Ngoài ra cũng khuyên chúng ta phải gì? Phải biết đó, yêu nước, phải biết đoàn kết dân tộc để giữ gìn và bảo vệ non sông đất nước của chúng ta, bảo vệ từng biên cương tổ quốc, từng tấc đất của cha ông tổ tiên của chúng ta, vân vân. Cho nên các vị đọc cái quyển Học Đạo Đức mà xem, thầy rất tâm huyết ở trong đó. Có cả một cái chương thứ tư đó gì? Ân nặng quốc gia. Mà đọc chương ân nặng quốc gia chúng ta mới thấy gì? Đến giáo sư Sử Học, Chủ tịch Hội Sử Học Việt Nam, cầm cái quyển đó về đọc, cụ còn nói rằng tôi không ngờ một thầy chùa, một nhà sư lại có thể gì? Yêu, nghiên cứu, hiểu sâu và viết về lịch sử của đất nước hay như thế. Sau đấy là chắc là người ta nịnh thôi rồi. Chắc là các cụ thì, các cụ gọi là không phải nịnh mà là các cụ động viên mình thôi. Các cụ là Chủ tịch Hội Sử Học cơ mà. Giáo sư đầu ngành về Sử Học Quốc gia cơ mà. Thì các cụ hay lên đây. Các vị thấy tôi thế này thôi, trình độ có lớp 4 này thôi, nhưng mà các cụ giáo sư, các cụ quý lắm. Nhiều cụ gần tôi một vài lần thôi, có thể các cụ quý lắm. Thậm chí có cụ còn nói là trình độ của thầy đừng có nói là trình độ lớp 4, mà nhiều giáo sư còn phải chạy theo thầy để học hỏi á, 10 năm, 50 năm, thậm chí một năm, 100 năm vẫn chưa học hết cái trình độ lớp 4 của thầy. Sau đấy là các cụ ấy động viên. Chứ thực tế mình có cái gì đâu các quý vị. Đây là các cụ động viên. Mình thôi. Thì đóng góp được cái gì thì mình cứ đóng góp. Các Phật tử chúng ta cũng vậy. Đóng góp bằng nhiều cách. Nhiều cách để chúng ta đóng góp các quý vị. Cho nên chúng ta cứ làm một Phật tử tốt, làm một công dân tốt, đó là chúng ta đang đóng góp gì? Để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày một phồn vinh, ngày một giàu đẹp. Chúng ta không thể lãnh đạo cả đất nước, nhưng chúng ta thì là một bông hoa đẹp để làm tôn thêm cái vẻ đẹp cả một cái rừng hoa Việt Nam thân yêu của chúng ta. Có đúng không? Tôi nghĩ là đúng. Cho nên tu tập nó không chỉ ở trong cái phạm vi mà khi chúng ta tu tập đến một cái cảnh giới nhất định ở trong Phật Pháp, nó không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân, mà nó còn đem lại lợi ích cho gì? Cho cả nhân loại nữa cơ. Cho cả nhân loại nữa các quý vị, chứ không phải cho mình bản thân chúng ta, mình gia đình chúng ta. Bình thường nó đem lợi ích cho bản thân đã tốt rồi, cho gia đình đã quý rồi. Mà này chúng ta thì để tu đến một giai đoạn nào đó, một kiếp nào đó, tôi nói xa hơn là một kiếp nào đó. Bây giờ chúng ta là Phật tử, nhưng kiếp sau ai biết chúng ta vẫn còn là Phật tử không? Chúng ta là Bồ Tát. Thậm chí nhiều kiếp sau nữa chúng ta là Phật. Đó. Thì đến khi đó chắc chắn là không chỉ lợi ích cho bản thân và gia đình nữa, cho xã hội nữa, mà cho cả nhân loại. Không chỉ nhân loại nữa mà cho muôn loài chúng sinh. Phật thuyết pháp đem đến sự an lạc không chỉ cho con đối tượng là loài người, mà cho cả chư gì, chư thiên, cho cả quỷ thần và cho cả các loại gì, súc sinh nữa các quý vị. Đấy. Ô, sao mới có 10 giờ có đúng không? Có phải 10 giờ thật không? Sau này giảng nhiều rồi mà vẫn 10 giờ nhỉ? Nói đến khán cả cổ rồi, nhìn đồng hồ với 10 giờ tưởng đồng hồ chết. Rồi trở lại bài. Tổ lại nói gì? Phải nghĩ rằng ta cùng chúng sinh đồng là phàm phu chìm trong biển khổ sinh tử. Tất cả đều do nghiệp phiền não, mà phiền não vốn hư huyễn không có thật. Như một niệm sân hận trước khi chưa khởi, nó từ đâu mà đến? Lúc tan rồi lại đi về đâu? Khi giận hờn, ta tự làm khổ cho ta trước, vì đã nổi lửa phiền não thiêu đốt tâm can mình, mà cũng không thể cải hóa làm lợi lạc chi cho con người. Như thế có phải là si mê vô ích chăng? Lại nên nghĩ, người có hành động xấu làm tổn hại cho ta, kẻ đó vì mê muội đã gây nhân ác, tất phải chịu quả khổ. Họ đáng thương hơn là đáng giận. Bởi nếu sáng suốt biết rõ lẽ tội phúc, tất không khi nào lại dám làm điều ấy. Ta nay là Phật tử, phải áp dụng giáo lý của Đức Thế Tôn để tự cởi mở sự ràng buộc oan trái cho mình, vì mục đích tu hành là cầu sự giải thoát an vui, chứ không phải tìm lối khổ. Đối với hành động tàn hại đó, ta phải xót thương tha thứ, nhu hòa nhẫn nhục, và xem mọi việc đều như huyễn không không. Nên nhớ lời cổ nhân đã dạy, lửa sân si tam độc, đốt hết rừng công đức, muốn hành Bồ Tát đạo, giữ thân tâm nhẫn nhục. Đấy, chúng ta thấy đây là lời gì? Lời tổ giảng sâu thêm, rộng thêm về ba pháp, đó là lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm áo, và lấy gì? Pháp không làm tòa vậy. Đó. Cho nên á, ở đây nói tóm lại là gì? Đoạn này á, ý tổ cũng khuyên chúng ta là phải luôn luôn lấy lời dạy của Đức Phật để khắc chế tâm mình. Làm sao đó đừng có để cho ngọn lửa sân nó khởi lên. Phải lấy lòng từ bi để coi tất cả chúng sinh là oán thân bình đẳng. Thấy họ dùng cái sân tâm với mình không giận họ, mà mình khởi cái lòng từ bi thương xót, nghĩ là gì? Tại sao mà họ lại mê mờ đến thế? Nay họ gì? Dùng mưu sâu kế bẩn để hại người, thì nhân ác họ gieo, thì quả xấu họ thì phải gánh thôi. Thật là đáng thương thay. Chúng ta biết rõ điều đó thì không được làm điều đó, mà chỉ khởi cái tâm thương xót những người gì? Khởi cái tâm sân hận và cửu oán với chúng ta, mưu hại chúng ta mà thôi. Vì trước sau thì nhân xấu họ trồng ra thì quả báo ác họ sẽ phải nhận về. Đó chính là cái tấm lòng gì? Từ bi, nhẫn nhục và nhu hòa, thuần tịnh, thuần thiện của người đệ tử Phật chân chính. Nếu chúng ta thì muốn là đệ tử Phật chân chính thì phải thực hành được như thế vậy. Đó. Bằng không thì tổ nói thì ngọn lửa sân si tam độc sẽ đốt hết rừng công đức của chúng ta. Không thế thì muốn hành Bồ Tát đạo thì phải làm sao? Chúng ta không thể sân si được, mà chúng ta phải gì? Muốn hành được Bồ Tát đạo thì phải gì? Giữ tâm, thân tâm làm sao cho phải nhẫn nhịn được tốt vậy. Rồi tổ lại giảng tiếp, từ bi là nước tịnh mát mẻ dưới tắt lửa phiền não. Đúng thật như thế. Lòng từ bi bao dung, bác ái, tha thứ, đó chính là gì? Là nước thanh lương, gọi là nước tịnh, gọi là cam lộ thủy, còn gọi là gì? Nước thanh lương. Chúng ta thì Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát đấy. Hay ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có ao gì? Ao bát gì? Ao bát công đức, có nước bát công đức đó. Trong nước đó uống vào thì uống vào hoặc tắm, hoặc rửa tay thôi, rửa chân thôi, thì khiến cho thân tâm người đó gì? Nhẹ nhàng, nhu hòa, thuần tịnh, thuần thiện. Tâm không bị sân hận, không bị nóng nảy, không bị si mê là gì? Nó lôi cuốn, nó chi phối và nó che lấp vậy. Đó. Ước gì ở chùa Khai Nguyên có cái ao như thế để cho các Phật tử nhảy xuống tắm nhỉ. Ước gì ở chùa Khai Nguyên có cái ao như thế cho tất cả tăng ni Phật tử nhảy xuống đó tắm lên, mọi người đều gì? Đều từ bi xả, ai nhìn thấy ai cũng gì? Cũng A Di Đà Phật nhỉ. Ai nhìn thấy ai cũng cười được ấy, ai nhìn thấy ai cũng giúp đỡ được lẫn nhau ấy. Ước gì có. Có được không? Có được không? Thế ao trước cửa chùa nhảy xuống sao có được không? Đứng coi nhảy xuống nhá. Ao sâu lắm đấy, ao sâu đến 3-4 mét nước đấy nhá. Ở cái chỗ thẳng chùa một cột xuống phải đến 3-4 mét nước. Nhảy xuống đó mà không biết bơi thì chết toi. Nghe thấy thầy tí nữa tối nay lại ra nhảy thử thì chết toi đấy. Để tắm thử xem mai lên cái lòng từ bi tự nhiên nó có đầy không thì chết. Thầy ước như vậy thôi. Còn có hay không thì ở mỗi sự nhìn nhận của chúng ta. Cái ao đó, nếu mà là cái ao có thật ở trước cửa chùa, nhảy xuống có tắm thì nó cũng chỉ hết cái gì? Cái bụi bẩn ở trên thân thể thôi. Nhưng cũng chưa chắc đã hết, vì ở đó cá phóng sinh nhiều quá, tắm lên cái mùi tanh ngòm ấy, có khi lại còn bẩn hơn. Đó. Còn cái ao mà thầy mong á, đó là cái ao gì? Ao nước thanh gì? Nước thanh lương. Mà nước thanh lương ở đây thì cái nước kia, cái nước nước sạch, nước có lọc đến đâu đi chăng nữa, nó sạch đến gì? Sạch đến không có một chút đó, vi trùng hay là vi khuẩn hay là những cái độc hại nào trong đó, cũng chỉ để đem uống mà thôi, đem tắm mà thôi, đem giặt mà thôi, đem rửa tay, rửa chân, rửa mặt mà thôi. Rửa tay, tắm, rửa xong á, mấy ngày sau nó có bẩn trở lại không? Có bẩn. Uống qua vào cổ họng, nôn ra có uống lại được nữa không? Cũng không ạ. Đúng không? Mà uống qua vào cổ họng rồi thì nó trở thành vật gì? Bất tịnh ở trong thân rồi. Thầy nhớ loại đờm dãi, bẩn thỉu trong thân rồi. Cho nên nước đó có sạch đến đâu, cũng chỉ sử dụng tạm thời mà thôi. Còn cái nước mà thầy nói đây á, ước muốn ở đây á, tức là cái nước gì? Nước gì? Nước Pháp ấy. Cái nước Pháp ấy, nước cam lộ thủy, tức là nước Pháp ấy, tức là pháp âm vi diệu ấy. Nếu những lời thầy giảng, thầy khuyên chúng ta mà chúng ta nghe, chúng ta hoan hỷ, chúng ta thấm, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống để làm cho cuộc sống gia đình chúng ta ngày một tươi đẹp hơn, rộn ràng, tiếng cười hơn, ai nhìn thấy ai cũng hoan hỷ hơn. Đó, cái nước Pháp ấy, đấy chính là gọi là cam lộ pháp âm ấy. Nó còn quý hơn là gì? Cam lộ thủy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giải giải nữa cơ các quý vị. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng cam lộ thủy giải cứu khổ, cứu được mệnh chúng sinh, nhưng không thể khiến cho chúng sinh giác ngộ và thành Phật được. Có thể cứu cho chúng sinh thoát khổ tạm thời, nhưng không bằng nước Pháp. Chỉ có nước Pháp mới có thể khiến cho chúng sinh được giác ngộ. Mà nước Pháp ấy không phải nước Pháp của thầy, mà nước Pháp là nước Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, của A Di Đà Phật, của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, của mười phương ba đời chư Phật. Thầy cũng chỉ là người gì? Nhắc lại lời Phật ý tổ mà thôi. Cho nên chúng ta nghe mà hoan hỷ, mà tiếp thu được, áp dụng được, chúng ta được hạnh phúc, được an lạc, được thảnh thơi, và tiến tới là gì? Được giải thoát, được vãng sinh Tây Phương, được giải thoát đó. Thì đó mới là cái nước gì? Cái ao gì? Trong hội trường này chính là cái ao. Chúng ta chính là người đang gì? Vào trong cái ao ở trong hội trường này để được tắm. Mà tắm ở đây không phải là tắm gì? Để cọ rửa cái thân thể hôi nhơ của chúng ta, mà cọ rửa chính cái gì? Cái A lại ra thức, cái kho tàng tâm thức bị bụi bẩn tham sân si bám dính vào đó không biết bao nhiêu đời kiếp rồi. Nay thầy dùng cái nước Pháp cam lộ tình thủy của chư Phật Bồ Tát đó để tưới tẩm, để cọ rửa cho các quý vị. Các quý vị cứ thoải mái mà tung tăng mà bơi lội mà cọ rửa đi, bao nhiêu cái bẩn để lại thầy gì hót hết cho chúng ta. Được chưa? Đấy, thầy mơ là mơ có cái ao ấy. Mơ có cái ao ấy. Hôm qua một Phật tử chỗ bạn thân của cái chú mà con của nguyên một vị bộ trưởng ngày, mà bộ chính trị ngày xưa, mà hôm giờ thầy nói là đang bảo là phát muốn có cái hướng là phát tâm xây dựng cái giảng đường đó. Hôm qua chú gọi điện, chú bảo cái đó có thể anh ấy phát tâm được đấy thầy ạ. Thầy bảo là không phải ít tiền đâu nhá, không phải một vài tỷ đâu nhá. Tính sơ sơ chú Hiệp thiết kế, chú tính sơ sơ là 57 tỷ rồi đấy. Thầy bảo không, thầy cứ yên tâm, anh ấy có thể anh phát tâm được đấy. Có thể nhân duyên. Tôi nói rồi, thôi mình cứ tu, mình cứ làm Phật sự. Phật Bồ Tát độ cho đến đâu mình làm đến đó. Nếu Phật Bồ Tát thấy rằng gì, mình xây dựng một cái giảng đường đem lại lợi ích rất nhiều cho tín đồ Phật tử, đem lại lợi ích rất nhiều cho chúng sinh, đem lại lợi ích rất nhiều cho gì, các bạn trẻ, thì tôi nghĩ rằng Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước từ địa phương cho đến thành phố Hà Nội họ sẽ ủng hộ thôi. Mà tôi nghĩ chắc chắn ủng hộ. Còn mỗi cơ sở vật chất thì chúng ta nói rồi, thầy thì không có, cho dù có giúp đỡ người ta nhiều đến đâu nhưng không bao giờ thầy có ý để bảo người ta là phải cúng cái nọ, phải cúng cái kia đâu. Không, tùy, khi lên tòa nhà là thông báo, ai đem tâm thì tùy, không bao giờ phân bổ gì cho ai. Mặc dù người ta có ân huệ với mình, thậm chí cứu được người ta bằng thật đấy, nhưng mà cũng chưa bao giờ mình ngỏ lời vào phải cúng cái này, cúng cái nọ, cúng cái kia, không như những người khác. Tất cả là đều gì? Tùy duyên. Thông báo trước đại chúng như thế này, ai có gì, có tâm thì người đó tự phát, tự xuất, tự làm. Hôm trước mới nói sơ sơ ý ra thôi, thì chú bảo thầy cứ cho thiết kế đi, để con lên con thưa với cụ nhà con. Chắc cụ nhà con biết thầy làm công việc Phật sự như thế chắc quý lắm, vì cụ nhà con rất quý các thầy gì Hoằng Pháp Lợi Sinh. Rất tiếc là cụ nhà con chưa gặp thầy, chưa được gặp thầy nhiều. Thầy bảo có, ngày xưa thầy gặp cụ nhà chú rồi, nhưng từ ngày xưa thầy cũng chưa biết giảng pháp, ngày xưa thầy đang là học sinh, gặp từ ngày đó này. Mà từ ngày đó đến nay thì 20 năm nay rồi, lâu rồi cũng không gặp, không liên hệ gì. Nhưng các cụ thì đi xây mười mấy ngôi chùa rồi, ngôi chùa nào cũng lớn đấy. Ngôi chùa nào ít nhất cũng phải 200-300 tỷ trở lên, xây trọn gói luôn, xây xong đã bàn giao cho cúng dường các sư trong giáo hội luôn để mà hoằng pháp. Xây 12-13 ngôi chùa rồi các quý vị. Cứ kêu gọi bạn bè, kêu gọi các doanh nghiệp, kêu gọi những người có tâm, cấp dưới của các cụ ngày xưa, hoặc là những doanh nghiệp mà mang ơn với các cụ kêu gọi, chúng mày tiền nhiều để làm gì, đi làm phúc đi chứ, làm phúc cho con, cho cháu, làm phúc cho công ty, doanh nghiệp chúng mày đi chứ, thế là làm thôi, đúng không? Đấy, đại khái thế. Thôi biết đâu đủ duyên, có khi đến sang năm chúng ta lại có một cái hội trường nó khang trang hơn và nó đủ chỗ cho các pháp hội lớn hơn. Bây giờ pháp hội Địa Tạng thì chúng ta ngồi như thế này là vừa, khoảng độ tầm 1.000 người trở lại, hoặc hơn 1.000 người một chút là vừa. Nhưng mà pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong hay là khóa tu mùa hè cho các cháu thì quả thật là thiếu thốn vô cùng. Pháp hội vừa rồi cũng 7-8 ngàn người tham dự, ngồi cả dưới kia, cả trên đại trượng, rồi cả ngoài sân, có cái chỗ nào có bóng râm là ngồi. Trời nắng thì còn ngồi trong bóng râm, trời mưa thì ngồi vào đâu. Đấy. Cho nên cái này chắc phải cầu Phật Bồ Tát chứng minh gia trì cho mới được. Biết đâu duyên ra đến, Phật Bồ Tát thấy thương các Phật tử chúng ta ngồi chật chội quá, ngồi cả ngoài trời nắng trời mưa trong khi tham dự pháp hội. Đấy. Dẫn dắt ra Bồ Tát đến đây để phát tâm thì thôi chúng ta cứ ghi nhận. Thôi cũng là tùy duyên, cũng không phải là bằng mọi giá để mong cầu nó. Thầy thì cứ tùy duyên, nếu duyên đến lúc nào thì làm lúc đó. Nhưng mà nếu có được thì chúng ta sẽ đem lại lợi ích được cho nhiều người hơn. Bây giờ xin thưa phải đi tu mà khổ quá mà, họ không tu được. Tu mà khổ quá không tu được, nóng quá không chịu được. Bây giờ mới có 20 mấy độ thì chịu được, 28-30 độ thì chịu được, mà 37-40 độ thì chúng ta chịu được không? Không chịu được. Đấy. Đặc biệt là các cháu nhỏ. Tuy là đến tu không phải mỗi cháu ở cái phòng lạnh, không cần phải ở trong nhà lạnh, ở lạnh trong nhà lạnh nó sướng quá không được. Đi tu mà sướng quá thì còn gì là tu nữa. Nhưng mà khổ quá thì giờ nó chạy hết. Đấy. Cho nên tới đây thì chúng ta cũng cứ cầu nguyện đảm bảo chứng minh và gia trì, biết đâu thì mọi việc duyên lành nó đến thì nó nhanh lắm các quý vị. Vài tháng sau rồi xây dựng, có khi vài tháng, 6 tháng đến năm rồi, có khi là lại xong ngay. Điều quan trọng là còn việc của chúng ta bây làm, chúng ta cần phải làm bây giờ, đó chính là gì? Lấy lòng từ bi để làm nước tịnh cam lồ mát mẻ để dập tắt lửa phiền não cho bản thân mình và cho chúng sinh. Đó. Nhẫn nhục áo là gì? Là giáp và bền chắc, ngăn tất cả các mũi tên độc. Đấy là tổ giải thích. Nhẫn nhục áo tức là là cái tấm giáp bền chắc để ngăn ngừa tất cả các mũi tên độc. Chúng ta lấy nhẫn nhục để làm áo á, thì cái sự sân hận nó không thâm nhập được vào trong trong tâm can của mình, trong a lại gia thức của mình, nó không sai khiến được mình, nó không đốt cháy hết rừng công đức của mình. Tức là nhẫn nhục chính là tấm áo giáp, tấm khiên, tấm áo giáp gì chắc để ngăn tất cả các mũi tên hoàn đạn độc của thiên ma và của người ác á, nó bắn vào mình vậy. Rồi pháp không á, là ánh sáng phá tan á, cái khói mù, cái đám mây mê, tức là ngu si đấy các quý vị. Nếu cái gì chúng ta cũng quy về gì, thôi có gì đâu mà phải chấp trước. Thân ta còn vô thường, tâm ta cũng vô thường, mà hoàn cảnh bên ngoài cũng vô thường. Làm gì phải chấp trước, làm gì phải đau khổ, làm gì phải phiền não, làm gì phải trả thù, làm gì phải báo oán để làm cái gì cho hai bên cùng khổ. Cho nên chúng ta quán được như thế, và chúng ta đưa về gì? Lấy pháp không làm tòa. Tất cả đều là gì? Vô thường ấy mà. Chấp làm cái gì cho nó khổ, thôi buông đi cho nó nhẹ. Như vậy là chính là chúng ta đang lấy pháp không để làm tòa, tòa ngồi rồi đấy. Đấy chính là vận chuyển, đấy chính là học kinh Pháp Hoa, đấy chính là hành giả đem kinh Pháp Hoa vào trong cuộc sống để thực hành, để áp dụng và thu hoạch được cái lợi ích mà Phật đã dạy ở trong ba pháp lấy nhẫn nhục làm nhà, lấy nhu hòa làm giáp, và lấy pháp không làm tòa ở trong kinh Pháp Hoa mà Tổ đã đưa ra ở đây đó. Biết dùng ba điều này để dứt trừ sân hận, tức đã vào nhà Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi tòa của Như Lai. Đó, các vị muốn vào nhà Như Lai không? Có hả? Sao nói nhỏ thế? Hỏi lại lần nữa, các vị có muốn vào nhà của Như Lai không? Thế có ai cấm các quý vị không? Không cấm tại sao không vào? Tại sao xưa nay mình không vào được? Hả? Không có ai cấm mà tại sao từ xưa đến nay mình mà không vào được nhà của Như Lai, vẫn cứ ở nhà ngoài nhà ma các quý vị. Đó, đấy là một gì? Bài toán đấy, hơi hóc búa đấy các quý vị ạ. Nghe thì dễ, nhưng hành mới gì? Mới khó. Nhìn thấy đấy, nhưng bước vào không phải là dễ đâu, nhưng cũng chẳng phải là khó đâu. Khó đối với người không chịu vào, còn dễ đối với người gì? Đầy đủ tín tâm nghe và phát sinh khởi tín tâm và bước vào. Thế là vào được nhà Như Lai. Vào được nhà Như Lai thì phải sao nhỉ? Lấy gì? Lấy gì để làm? Lấy gì nhỉ? Nhớ xem, không nhớ thì làm sao mà vào được. Nhớ còn không thì vào làm sao được các quý vị? Lấy gì? Lấy gì? Từ bi để làm gì? Làm nhà. Nhớ nhé. Nào cùng học lại nào. Muốn vào nhà Như Lai thì phải lấy gì làm nhà? Lấy gì? Đọc lại xem nào. Lấy gì? Rồi. Lấy từ bi làm nhà. Đọc lại xem nào. Tiếp. Một lần nữa đọc to lên. Đúng rồi, thừa tự thưởng cho một chàng pháo tay. Đấy. Muốn vào được như nhà của Như Lai, nhớ lấy từ bi làm nhà. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi khổ. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa lấy có lòng từ á thì hay đem ban trải cho chúng sinh tất cả những niềm an vui và hạnh phúc. Vậy chúng ta có còn đem nỗi khổ đến cho chúng sinh được nữa không? Không. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, tức là người có lòng bi á thì hay diệt trừ tất cả những nỗi khổ cho chúng sinh, tức là phải ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Vậy các quý vị, đấy, giải thích thêm về gì? Về từ bi. Vậy muốn vào nhà Như Lai chúng ta phải có cái gì? Phải có từ bi. Và muốn mặc áo của Như Lai thì phải có gì? Nhu hòa và nhẫn gì? Nhẫn nhục. Nhu hòa. Nhu hòa tức là gì? Chúng ta sống nó phải nhu hòa. Cái từ nhu nó là gì? Là mềm mỏng, chứ không phải là yếu đâu nhé. Nhu tức là mềm mỏng, mềm dẻo. Các cụ ngày xưa thường nói có câu nói gì? Lạt gì? Lạt gì buộc chặt? Lạt mềm buộc chặt. Nước tuy gì? Tuy mềm, tuy nhuyễn, nhưng mà chảy lâu đá ắt sẽ phải mòn. Cho nên các cụ mới nói gì? Nước chảy đá mòn. Đó, cho nên á, nhu hòa, nhẫn nhục chính là áo giáp để ngăn chặn gì? Giặc phiền não xâm nhập vào tâm can của chúng ta. Cho nên mỗi khi sân hận nổi lên, các quý vị phải nhắc nhở mình và hãy lấy gì? Nhu hòa và nhẫn nhục để làm áo, không để cho giặc phiền não, giặc sân hận nó bắn cái mũi tên, bắn cái gì? Cái quả tên lửa gì? Độc hại vào trong tâm can của mình, a lại gia thức của mình, vân vân. Như vậy là chúng ta muốn mặc áo của Như Lai thì phải có những yếu tố gì? Nhắc lại xem nào, muốn mặc áo Như Lai thì phải có gì? Nhu hòa và nhẫn nhục nhá. Nhắc lại nào, muốn mặc áo Như Lai thì phải có gì? Đọc đều vào nào, đọc đều vào, đây cũng là một cách học. Muốn mặc áo của Như Lai thì phải có gì? Có gì? To lên nào, có gì? Nhớ chưa? Rồi, muốn có tòa ngồi của Như Lai thì phải có gì? Phải lấy gì? Lấy pháp không làm tòa. Lấy pháp không ở đây tức là không được chấp trước bất cứ một cái gì. Người ta chửi mình cũng A Di Đà Phật. Người ta mắng mình cũng gì? A Di Đà Phật. Và người ta thì vu oan giáo họa cho mình cũng gì? A Di Đà Phật. Được chưa? Đấy. Một câu A Di Đà Phật có thể hóa giải được tất cả gì? Cửu oán từ vô thủy kiếp trước cho đến nay. Một câu A Di Đà Phật, người ta chửi mình đã chắp tay mình A Di Đà Phật rồi, ai còn chửi được mình mãi đâu, có đúng không? Người ta đánh mình, tát mình một cái, mình chắp tay mình A Di Đà Phật rồi, người ta còn tát mình được mãi không? Không. Đấy, các vị về cứ thử đi, chồng có mắng A Di Đà Phật, chồng có chửi A Di Đà Phật, chồng có nói lời thô tiếng tục với mình cũng gì? A Di Đà Phật. À, thế xem anh ấy có mắng được mình mãi không, ông ấy có mắng được mình mãi không? Tôi đảm bảo với các quý vị là không thể mắng mãi được, vì trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật đấy có vô lượng công đức, có vô lượng trí tuệ, có vô lượng phúc báo ở trong đó. Người ta mắng mình lấy vô lượng công đức, lấy vô lượng phúc báo, lấy vô lượng trí tuệ để hồi hướng cho họ, để đối đãi với họ, để ban trải cho họ, để gửi gắm sang họ. Nào các quý vị, đánh được không? Cho nên đây là một cái kinh nghiệm này. Trong thời gian qua tôi nói với các quý vị, cũng có khá nhiều người nói xấu thầy không ra cái gì cả, kể cả trong giáo hội, thậm chí là các cụ lớn. Họ chưa đến về chùa Khai Nguyên bao giờ, nghe người này người nọ nói là, bảo là cái ông Thịnh ấy, ông ấy gì, ông ấy chống đối chính quyền, ông ấy chống đối giáo hội, ông lại buôn xỉ ke ma túy mới có tiền để xây gì, để xây chùa to tượng lớn như thế, vân vân, không thiếu một cái gì. Thậm chí nói là ông gì, ông lại trai gái, ông lại hát karaoke, ông mặc quần sóc đi ra ngoài quán để chơi với mấy em ở ngoài gì, ngoài đồng mô, đủ các thứ hết. Ông mặc quần sóc, áo may ô đi ra ủy ban nhân dân xã để làm việc về xã người ta đuổi về khỏi chùa, đủ các thứ hết. Không thiếu một cái gì cả. Mà thậm chí các người đây chỉ phải là cái lời nói gì, cái lời nói đồn thổi ngoài xã hội thì tôi không nói gì nhé. Một vị hòa thượng, chức sắc cũng to trong giáo hội, to trong gì, Hà Nội hẳn hoi. Chỉ thẳng mặt thầy, mày làm đơn gì, mày ra khỏi giáo hội đi. Mày còn ở trong giáo hội như thế, mày làm ảnh hưởng đến giáo hội, làm ảnh hưởng đến tăng đoàn, ảnh hưởng đến sơn môn, ảnh hưởng đến gì, đến hệ phái, ảnh hưởng đến người xuất gia tu hành. Tôi chỉ có chắp tay tôi thì A-di-đà Phật. Cụ nói quá, cụ nói hoài, cụ nói mãi. Cụ nói đến mức mà gì? Đến cái mức mà mình phải là bạch cụ cho con xin phép con nói vài câu thôi. Vài câu thôi nhưng mà không ngờ nó phun ra cho đến 30 phút. Làm cho cụ cứng họng, cụ không nói được thêm một câu gì nữa. Thế là tức dậy bỏ ra về. Vì sao? Vì là một lãnh đạo của giáo hội mà đi nghe cái lời đồn thổi, cái tiếng nói lời ong tiếng ve ngoài xã hội mà kết liễu gì tăng đoàn của mình như thế, bảo tăng đoàn của mình ra khỏi giáo hội vì chỉ nghe lời ong tiếng ve. Các vị biết nếu mà buôn xỉ ke ma túy mà pháp luật nào để tôi ngồi yên như thế này, có đúng không? Mà thậm chí họ còn đồn thổi là tôi bị bắt rồi, bị bắt buôn ma túy, bị bắt trong xe ô tô là có đến mấy cân ma túy và có đến thì hơn 2 tỷ đồng, cho nên đem cái tiền đó hối lộ cho công an, cho nên công an thì họ tha cho, cho nên là bắt đệ tử lớn của tôi là sư ông Tâm đi tù thay. Đấy là thế cơ. Chúng ta nghĩ xem có ai bắt người đi tù thay được không? Buôn ma túy mà bảo là tôi quen Tổng Bí Thư, quen Thủ tướng, cho nên Tổng Bí Thư chỉ đạo là không được bắt ông ấy mà bắt ông Tiểu để đi tù thay. Thế họ cũng nói được. Nhưng mà mình cũng chỉ có gì lấy A Di Đà Phật để làm gì, để làm chứng cho cái sự tu hành của chúng ta. Xây chùa tô tượng 100% không phải là tiền nước ngoài tài trợ, cũng không phải là tiền buôn xỉ ke ma túy, cũng phải không phải là đồng tiền bẩn mà gì mà xã hội mang đến cho chúng tôi. Đồng tiền bẩn tức là đồng tiền gì? Họ tham ô, tham nhũng các thứ gì gì đó, họ đến họ nhờ chúng tôi làm lễ để họ mong thoát tội, mà tôi nhận, tôi làm lễ cho họ và nhận cái tiền đó, tức là đồng tiền gì? Đồng tiền không sạch. Nhưng còn xin thưa các vị, qua các pháp hội thầy giảng như thế này và thầy nêu ra ý kiến là phát tâm làm cái này cái nọ cái kia, và các Phật tử chúng ta gì phát tâm đóng góp, người có thì một vài triệu, một vài chục triệu, có người cũng gì cũng hàng tỷ đồng vào đấy. Nhưng có người chỉ có 10.000 thôi, 20.000 thôi. Tất cả thì đóng bè tập phúc gom góp tại đó và thầy làm. Tạo tác, tạo tôn tượng lên bằng gì? Bằng cái tâm và bằng cái tấm lòng chân thành của các tín đồ Phật tử thập phương xa gần. Thậm chí có người ở tận bên Mỹ, bên Canada, bên Pháp. Họ chỉ nghe thầy giảng trực tuyến hoặc nghe thầy giảng thôi mà họ gì? Chưa một lần, hơn 30 năm nay, từ giải phóng năm 1975 họ đi ra nước ngoài sống. Ngày xưa họ rất thù hận chế độ Việt Nam chúng ta, tức là họ thù hận Đảng Cộng sản đó. Họ thù hận, nhưng khi mà nghe thầy giảng, họ dần dần họ quên hết, và họ bỏ hết, và họ hướng về gì? Quốc gia và dân tộc là trên hết. Còn lãnh đạo, từng thời kỳ nó có cái sự gì quá độ, nó là phải như thế. Thì bây giờ họ hiểu ra rồi thì họ gì? Hướng về dân tộc. Thậm chí có người còn gọi điện cho thầy, họ nói chuyện. Mà bên kia thì họ là ban ngày, bên mình là ban đêm. 12 giờ đêm họ còn gọi điện reng reng, họ nói chuyện. Họ bảo nghe thầy giảng, con chỉ muốn nói chuyện với thầy một tí thôi. Các biết một tí là bao nhiêu không? Gần 2 giờ sáng họ vẫn chưa cho nghỉ, chưa cho ngủ, họ hành 2 tiếng đồng hồ. Thế mà bảo là một tí thôi. Đấy. Họ cứ nói chuyện hết chuyện này đến chuyện nọ, hỏi chuyện Phật Pháp, lại chuyện đất nước ở Việt Nam bây giờ ra sao, con đi hơn 30 năm nay chưa quay về, không biết còn như ngày xưa không, vân vân ABC. Tôi bảo không, Bây giờ Cóc Cân Tử về thăm lại đất nước. Đất nước Việt Nam từ Đảng Nhà nước cho đến những người dân chào đón các Phật tử, chào đón kiều bào về gì một cách là tự do, bình đẳng. Chứ đừng có nghe gì những người xấu người ta ở ngoài người ta bảo đi về rồi bị theo dõi, về thậm chí là có khi không còn mạng để quay trở lại gì, quay trở lại Pháp, lại Mỹ nữa. Như thế là không đúng đâu. Biết bao nhiêu kiều bào nước ngoài đang hướng về cội nguồn nơi chôn rau cắt rốn của các Phật tử, các kiều bào nước ngoài. Họ về họ cũng đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp cái công sức và tài vật của mình để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một văn minh hơn, giàu đẹp hơn. Trong cuộc sống ai cũng có lúc thế này thế khác. Các Phật tử cứ về rồi sẽ biết. Đấy, cứ nhìn qua những cái chương trình TV Tết cho gì, cho đồng bào, Chủ tịch nước đứng lên là chủ trì, Thủ tướng đứng lên là chủ trì các cuộc họp để ngồi nói chuyện giao lưu với bà con kiều bào nước ngoài. Đâu có cái chuyện thù hận nữa đâu. Không có thù hận nữa. Trừ những trường hợp chống phá nhà nước, lợi dụng cái vấn đề chính trị tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, rồi gây bạo loạn, suối bảy gây bạo loạn thế này thế khác. Thì những trường hợp đó thì kể cả ở Mỹ thì cũng vẫn gì bị theo dõi, vẫn bị bắt và vẫn bị khởi tố, vẫn bị đi tù, đúng không? Đâu cũng thế cả. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm tin tưởng lời thầy nói là chuẩn chỉ trong cái việc đó. Chúng ta đi về bằng cái tâm chân thành muốn xây dựng quê hương đất nước, muốn góp phần để xây dựng quê hương đất nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ dang rộng vòng tay để chào đón chúng ta. Bà con, họ hàng, người thân cũng dang rộng vòng tay để chào đón chúng ta, tay bắt mặt mừng. Phật tử ấy, nghe chúng tôi nói như thế bảo thật rồi thầy. Bảo thầy là người tu, các Phật tử tin thầy, nghe thầy giảng Phật Pháp thì đương nhiên phải tin lời thầy nói chứ. Các vị cứ về mà xem. Thế bảo là vậy thì nhất định ấy, tới đây con sẽ hết Covid con sẽ về Việt Nam. Con năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi. Hơn 70 tuổi rồi con nhất định sẽ về Việt Nam, hết Covid nhất định con sẽ về Việt Nam. Và nhất định con sẽ ra thăm thầy về nhà Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, quê gốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chắc sau năm 75 là đi sang đấy luôn. Hơn 30 năm nay, tính cho đến nay là phải hơn 40 năm rồi chứ. Nhưng chắc Phật tử có một thời gian chắc đi cải tạo. Chắc là ngày xưa là chắc là đi lính hay như thế nào đó thì mình không rõ. Thế bảo là hơn 30 năm nay. Cho nên cái thù hận người ta ở trong lòng, nhưng bây giờ được giải đi rồi thì người ta lại hiểu ra và hoan hỉ. Đó. Sau khi nói chuyện đó, mấy hôm sau chuyển về mấy trăm triệu luôn. Trong khi đó chưa bao giờ, mấy chục năm chưa về Việt Nam. Người ta chuyển về mấy trăm triệu để cúng dường đại tượng. Các vị biết không? Nếu không có niềm tin, ai người ta làm được như thế? Cho nên cái sự nhẫn nhục của chúng ta thì không sớm thì muộn, người ta hoan hỉ thôi. Đấy, tôi nói lại với các quý vị này. Đấy, cái vị mà hòa thượng mà chửi tôi, mà đuổi tôi ra khỏi giáo hội của 5-7 năm trước, bây giờ hiểu rồi, vui vẻ lắm. Gặp đâu thì chào lại hoan hỉ, vui vẻ, vui mừng, và thì thậm chí là còn thì bây giờ là còn tốt hơn ngày xưa nữa. Đấy. Thế chúng ta cứ chân thành, chúng ta cứ niệm Phật, chúng ta cứ tu hành, chúng ta cứ làm đúng với cái bổn phận của người đệ tử Phật, thì không sớm thì muộn, Phật Bồ Tát cũng sẽ gì chỉ đường dẫn lối cho chúng ta, Phật Bồ Tát cũng sẽ gì cởi bỏ cái gì cái cửu oán cho chúng ta. Còn nếu ai họ tự muốn buộc hoặc không muốn cởi thì thôi kệ họ, thôi họ khổ. Chúng ta có khổ không? Chúng ta có buộc đâu mà chúng ta khổ, đúng không? Chúng ta có ôm ở trong lòng đâu mà chúng ta gì chúng ta khổ. Họ ôm thì họ khổ, họ buộc thì họ gì họ khổ. Chúng ta không buộc không ôm thì chúng ta gì vẫn cứ cười phơ lớ trong niềm hoan hỷ, đại hoan hỷ của giáo lý Đức Phật mà thôi. Đó, cho nên lấy pháp không làm tòa. Thì nói thì ở trong pháp không thì nó có nhiều mà nó rộng lắm. Vì vậy mà thầy quy về cho chúng ta thì một câu. Một câu gì? A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là xong, đúng không? Người ta chửi mình cũng A Di Đà Phật. Người ta mắng mình cũng A Di Đà Phật. Người ta khen mình cũng A Di Đà Phật. Vì một câu hồng danh như A Di Đà Phật có vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, vô lượng nhân duyên, vô lượng thần lực, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng cát tường ở trong đó rồi. Cho nên hãy cùng nhau gì chuyên niệm. Chuyên niệm thế nào? Nói to xem nào. Chúng ta cùng nhau chuyên niệm thế nào? Thôi, các vị A Di Đà Phật, thầy cũng A Di Đà Phật. Thôi thế là được rồi. Thôi hết, hết giờ. Nay chúng ta tụng kinh sớm. Đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.